bài pháp thoại, thầy sẽ chia sẻ với các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta với nhan đề là tu là chuyển nghiệp. Thế nào thì gọi là tu là chuyển nghiệp? Vì chúng ta tu hành á, chúng ta phải chuyển được cái nghiệp phàm phu để dần dần hướng tới là cái nghiệp của các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát, thậm chí là chuyển dần dần cho thành tới là nghiệp thanh tịnh hoàn toàn viên mãn đầy đủ như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như là Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật vậy. Vậy muốn làm được điều đó thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là chữ tu. Chữ tu ở trong chữ Hán có nghĩa là sửa, là sửa đổi, là sửa chữa, là làm thay đổi đi những cái thói quen, những cái tập khí xấu của mình, đó gọi là tu. Ví dụ như trước đây chúng ta hơi một chút là chúng ta cáu giận, chúng ta sẵn sàng là to tiếng chửi nhau, cãi lộn với nhau, mặc dù là cái câu chuyện đó nó không đến nỗi để cho chúng ta phải to tiếng phải cãi lộn nhau, nhưng mà vì chúng ta cái tính sân giận, cái tập khí sân giận đó ở trong bản thân của mình từ lâu nó đã tích tụ, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nó tích tụ lâu ngày, lâu năm và lâu đời, cho nên á cái nghiệp xấu đó, sân hận đó, nó nung nấu và nó thiêu đốt chúng ta. Vì vậy á mà cái chuyện không đâu vào đâu cũng khiến cho chúng ta một cơn tâm bành lên, gọi một cơn tâm bành lên, chúng ta giận dữ, chúng ta làm cho nó to chuyện ra, nó gọi là nghiệp sân. Vậy chúng ta bây giờ muốn tu để làm sao đó cho nó giảm bớt cái nghiệp sân hận đó thì chúng ta phải tu cách nào? Chúng ta có một phương pháp rất hữu hiệu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta, nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, công năng chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ làm cho chúng ta tiêu diệt đi những cái thói hư tật xấu về tâm hồn đó, làm cho tâm bồ đề của chúng ta ngày một tăng trưởng, tâm bồ đề một lớn thêm khi chúng ta niệm Phật. Cái chỗ chất chứa sân hận ở trong cảm thức A Lại Da của chúng ta đó sẽ nhường lại cái chỗ từ bi, hỷ xả, bình đẳng yêu thương và bác ái ở trong cảm thức A Lại Da của chúng ta. Cho nên á, chúng ta tu muốn chuyển được cái nghiệp sân hận thì cái việc tốt nhất mỗi khi cái niệm sân hận nó khởi lên, các Phật tử chúng ta hãy lấy bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm niệm như vậy. Bước đầu á thì chúng ta thấy nó sẽ khó, nó khó ở chỗ là cái sức niệm Phật của chúng ta nó chưa có cái định lực, chúng ta chỉ mới niệm ở ngoài đầu môi chóp lưỡi thôi, nhưng dần dần cái gì cũng vậy. Các quý vị thấy là ở trong một cánh rừng, một khu rừng, những cái con đường đó ngày nào cũng đi thì các quý vị biết là dần dần là cỏ nó cũng sẽ không mọc được và nó thành một cái lối mòn, đó đúng không? Đó. Trong một cái khu rừng rậm chúng ta cứ đi hoài, ngày nào chúng ta cũng đi qua con đường đó, thậm chí là chúng ta không cầm dao cầm cuốc để mà mặc rồi phát đây, nhưng mà với cái con người ta cứ đi hoài ngày nào cũng đi qua đi lại một vài lần như vậy thì cái khu rừng đó nó thành một cái lối mòn, thành một cái lối mòn. Đây các cụ ngày xưa chúng ta phần lớn là bây giờ thì nhà cửa đâu đâu cũng san sát rồi, nhưng mà vài chục năm trước rồi, chúng ta thấy là gì, ai mà hay đi chăn trâu chúng ta biết cái lối của con trâu nó đi vào trên cái rừng rậm, toàn cái rừng cỏ gai,
lên vào gan.
Nhưng mà mỗi khi á, cái con trâu đó nó đi thành cái luồng rồi, thành cái lối của nó rồi. Hết con này đi, con nọ đi, ngày này qua ngày khác, dần dần nó thành cái lối. Tất cả những cái đường cỏ gai đó sẽ giảm sang hai bên và con trâu nó đi tọt vào trong đó. Mặc dù thì nhìn bên ngoài thì cái đường cây đường cỏ đó vẫn là xanh tươi, nhưng mà thực tế ở trong cái lối đó nó có một cái lối đi. Vậy chúng ta tu hành lấy câu niệm Phật để chuyển hóa tâm thức sân hận của mình cũng tương tự như thế. Lúc đầu á, mặc dù chúng ta chỉ niệm bằng cái cách niệm gọi là chưa được nhất tâm, tức là niệm trên đầu môi chóp mũi đó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là những vị nào thích niệm A Di thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như vậy. Mỗi khi cái sân hận đó khởi lên, các quý vị là cần biết ngay, nhớ rằng á, ta có một phương pháp diệt trừ sân hận mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà đã vận tấm lòng đại từ đại bi, lập đại nguyện và tuyên thuyết ra nó, để cho chúng ta dùng cái pháp môn đó, cái phương tiện khí kính viên mãn thiện xảo đó để mà diệt trừ cái tâm sân hận ở trong mỗi mỗi chúng ta. Các quý vị hãy nhớ cho thầy là cứ mỗi một khi sân hận nổi lên, các quý vị cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy cái chỗ sân hận đó dần dần nó sẽ nhường lại cái chỗ của nó đang cư trú, đang nghỉ chỉ kia, cho cái câu A Di Đà Phật. Mà câu A Di Đà Phật đó thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là A Di Đà Phật, khi người đã chỉ niệm câu A Di Đà Phật, tức là người đó đang chỉ niệm vô lượng công đức Phật. Vì A Di Đà Phật còn có một danh hiệu là vô lượng công đức Phật. A Di Đà Phật còn có danh hiệu nữa là vô lượng quang Phật. Quang tức là ánh sáng. Mà ánh sáng ở đây thì sẽ có công năng để diệt trừ những tối tăm, những góc khuất ở trong tâm khảm của chúng ta. Đó chính là tham sân si, cội nguồn của sinh tử đó là tham sân si. Và quang minh của A Di Đà Phật có công năng để diệt trừ cái cội nguồn tham sân si đó, khiến cho chúng ta dần dần được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, viên mãn hạnh nguyện của mình. Và một ngày nào đó khi công hạnh đầy đủ, tín nguyện hạnh viên mãn, chúng ta được A Di Đà Phật tiếp rất hình thức của chúng ta về tây phương cực lạc thế giới. Bây giờ chúng ta không lo gì là không được thoát khổ, chúng ta không lo gì là không được đắc đạo. Vì ở cảnh giới đó, thế giới đó, cõi nước đó, có một vị bản sư, một vị giáo sư bậc nhất luôn luôn tận tình chỉ dạy cho chúng ta, đó chính là cái Phật A Di Đà. Cho nên á, các quý vị bây giờ đừng có sợ là tại sao mà con được phiền não nhiều đến thế. Chính vì là các quý vị chưa biết niệm Phật thì phiền não nó mới nhiều như vậy. Còn người mà biết niệm Phật á, bất cứ lúc nào tham sân si khởi lên hay bất cứ một cái việc gì khởi lên cũng đều là A Di Đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không á, dạy chúng ta là người ta đến khen mình cũng A Di Đà Phật, người ta đến chê mình cũng A Di Đà Phật. Và nếu có trong cuộc sống thì Hòa Thượng nói á, nếu không A Di Đà Phật á, người ta đến khen mình cũng tốt đó. Khen mình nói tốt đã đành rồi, nhưng Hòa Thượng nói á, người ta chê mình, chê bai mình, chỉ bán mình cũng nói là tốt là tốt. Như vậy dần dần mình sẽ thấy là không có kẻ yêu người ghét, không có kẻ yêu người ghét đó. Khen cũng tốt và chê chúng ta cũng tốt. Như vậy, thay bằng câu niệm Phật là một cái câu tốt. Tốt tức là gì? Cái tiếng Hán gọi là thảo. Thảo là thảo. Đó, tức là tốt. Vậy, bây giờ mình thay vào cái sân hận, tức là cho một cái gì tốt đẹp vào đó, từ ở trong tâm thức của chúng ta nó phát khởi ra, phát khởi ra, đưa qua làn môi, cái lưỡi của chúng ta phát ra cái tiếng đó, và cái tâm của chúng ta ăn hợp với cái tiếng đó, hòa nhập với cái tiếng tốt đó, dần dần chúng ta sẽ thấy là không có kẻ yêu người ghét. Ai ai đối trước chúng ta cũng là Bồ Tát. Đó. Tôi tâm đắc với cái câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không. Ai ai đến với chúng ta cũng thấy gì đó là Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì sẽ đem lớn cái, sẽ nuôi lớn cái, làm cho ta lớn cái tâm Bồ Đề. Làm cho ta nuôi lớn cái tâm Bồ Đề. Bồ Tát á, thì các quý vị biết Bồ Tát có nghịch, nghịch duyên Bồ Tát và thuận duyên Bồ Tát. Trong kinh Đại Bát Nhã, ngày xưa chúng tôi đọc tụng đã thấy Đức Phật nói đây. Có những vị Bồ Tát thì hiện lên cuộc đời này. Các ngài thì hiện ra ở trên cuộc đời này không phải là đều là thuận Bồ Tát, mà có các vị gọi là nghịch Bồ Tát. Nghịch là sao? Tức là luôn luôn đi theo cái phá chúng ta. À, giống như là Đề Bà Đạt Đa, nhiều đời nhiều kiếp sinh ra ở bên cạnh Bồ Tát Hồ Minh, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, chuyên đi làm cho một cái vị Bồ Tát gọi là đối lập lại với cái hành nguyện của tiền thân Đức Phật Thích Ca. Nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời một kiếp, à, toàn làm cái việc hành. Khi Đức Phật Thích Ca chúng ta chưa thành đạo, hành Bồ Tát đạo làm được việc gì tốt thì Đề Bà Đạt Đa lại thì hiện thành một cái vị Bồ Tát gì để toàn đi là phá hoại và không chấp nhận cái việc làm của tiền thân Đức Phật Thích Ca thôi. Nhưng sau này khi thành đạo rồi á, chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khẳng định là nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật Thích Ca chúng ta nhanh tu được thành Phật. Vì sao? Vì có những nghịch cảnh như thế mà Bồ Tát Hộ Minh vượt qua được tất cả những nghịch cảnh đó, trong một kiếp cuối cùng ngài mới thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy ở trên đời này, chúng ta đừng có bao giờ là lúc nào đi tu, lúc nào chúng ta cũng cầu cho mình một cái gì đó nó thuận tâm vừa ý chúng ta. Nếu chúng ta cầu lúc nào cũng thuận tâm vừa ý thì Đức Phật và các vị tổ sư nói là gì? Tham dục dễ bị khởi. Đó. Lúc nào chúng ta cũng cầu là mọi việc ở trên đời cũng bằng lòng và vừa ý chúng ta thì tham dục dễ khởi, đồng thời và sự kiêu căng ngã mạn ở trong chúng ta cũng dễ bị lấy khởi. Cho nên đi tu xuất gia tại gia là đệ tử Phật, nhưng chúng ta này đều phải là tùy duyên. Việc phúc đến, việc tốt đến, phải thường tình thông dạy chúng ta cứ tốt, tốt, tốt. Việc xấu đến, việc ác đến, làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng chúng ta cũng đừng có quá yêu phiền và buồn khổ về nó. Chúng ta hãy phát ra những cái câu nói tốt, tốt, tốt như Hòa Thượng đã dạy. Và rồi dần dần lâu ngày trời tháng, trong cái kho tàng thức A Lại Gia của chúng ta, cái chủng từ thiện, cái nhân lành, dần dần nó được lớn thêm và nó được bỏ vào đó rất nhiều những cái nhân lành, cái chủng từ thiện, thì cái hạt giống ác và nhân ác nó sẽ diệt đi. Đó. Giống như bữa trước tôi kể những câu chuyện ở trên chùa Hoa Vân do các Phật tử trên đó, các quý vị ở đây ngày xưa còn trẻ chắc chúng ta đều học, đều được học cái câu chuyện ở trong sách giáo khoa, không biết là lớp 2 hay lớp 3 gì đó, con quả khôn ngoan đó, đúng không? Các vị nhớ câu chuyện con quả khôn ngoan uống nước không? Cắt từng hạt sỏi bảo bỏ vào lu nước và lu nước sẽ đầy lên và con quả nó sẽ có nước để uống đó.
có nhớ không? Đó, có một cái lu nước, con quả thì rất khát nước, có một cái lu nước để ngoài trời, do nắng gió lâu ngày, cái lu nước đó cạn đi và chỉ còn có một chút ở dưới, gần dưới lấy lu thôi. Con quả muốn uống nước nhưng không thể nào mà lấy được nước, không thể làm thế nào mà lấy được nước mà uống. Chui cả thân thể vào thì cái miệng chai hơi bé, miệng lọ đó hơi bé không vào được. Dùng cổ để ngoắt vào thì vẫn chưa chạm lấy nước. Cho nên đó, con quả đó mới nghĩ ra cái cách là tìm cách để gắp từng cái hoàn xoài nhỏ ở bên ngoài, bỏ vào trong đó và dần dần nước sẽ theo xoài nó dâng lên. Bây giờ con quả sẽ tha hồ uống nước. Đó. Và cái công thức tu hành của chúng ta để tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tham sân si, tiêu trừ về nghiệp sân hận của chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta dùng từng câu niệm Phật, dùng từng câu niệm Phật, từng câu niệm Phật một, ví như từng hạt sỏi, chúng ta bỏ vào trong tàng thức A Lại Da của chúng ta. Con người chúng ta, Đức Phật nói là có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Nó làm chủ, tạo tác, điều khiển tất cả những ý nghĩ và hành động của chúng ta trên cuộc sống này. 8 thứ tâm vương đó là nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, thức, mặt, na và a lại da thức. Nhãn là chỉ cho mắt, nhĩ là chỉ cho tai, thị là chỉ cho mũi, thiệt là chỉ cho lưỡi, thân là chỉ cho toàn bộ thân thể chúng ta, thức là chỉ cho tâm thức. Cái tâm thức vọng tưởng, suy nghĩ thiện ác của chúng ta gọi là thức thứ 6 đó. Thức thứ 7 gọi là mạt na, mạt na thức. Còn dịch là truyền thống thức, nghĩa là nó ví như cái đưa thư đó. Nó đưa tất cả những cái việc thiện ác của chúng ta hàng ngày chúng ta tạo tác này. Từ thông qua ánh mắt nhìn sắc này, tai nghe tiếng này, mũi ngửi mùi này, lưỡi nếm vị này, thân chạm xúc này, rồi ý suy nghĩ này, khởi tưởng này, thông qua cái tiên thức thứ 7 là ý thức, truyền thống thức đó, nó đem vào, cất giấu vào trong thức thứ 8, gọi là tàng thức, hay còn gọi là a lại da thức của chúng ta, nó giống như cái kho, tàng thức từ một cái kho. Nó chứa đựng tất cả những suy nghĩ và lời nói hành động thiện ác của chúng ta hàng ngày, thậm chí là vô thủy tiếp tiếp cho tới nay. Nó cất chứa hết ở trong cái kho a lại da đó. Và bây giờ chúng ta muốn làm cho cái kho thức đó nó được thanh tịnh, sáng suốt, chuyển 8 cái thức đó thành 4 trí. Đó là thành sở tác trí, diện quan tác trí, bình đẳng tính trí và đại viên cảnh trí đấy. Đó. Chuyển 8 cái thức đó thành 4 cái trí của Phật. Đó là bình đẳng tính trí. Bình đẳng tính trí tức là cái trí tuệ nhìn nhận tất cả chúng sinh như nhau, không có yêu ghét, không có thiện ác. Cho nên họ thường mẹ chúng ta là nhìn tất cả chúng sinh, khen chê đều tốt, tốt, tốt. Còn tôi thì bảo các quý vị là tất nhìn tất cả chúng sinh, họ khen chê chúng ta đều dùng một câu A Di Đà Phật thôi. Vì Hòa Thượng á, thì ngài tu 70-80 năm nay rồi, 78 hơn 80 tuổi, 90 mấy tuổi rồi. Năm nay là 96, ngài tháng 96, 97 rồi. Đó. Xuất gia là hơn 60 năm rồi. Thì bây giờ tất cả cái việc thiện ác đến với ngài nói câu tốt, tốt, tốt và chuyển được nghiệp. Còn bây giờ chúng ta mới tu, hoặc cho dù là tu Tam Bảo, có Phật tổ tu Tam Bảo 2-3-40 năm rồi, nhưng mà sức tu chúng ta chưa có. Cho nên á, bây giờ chúng ta thay bằng cái câu tốt, tốt, tốt khi cái cảnh thuần nghịch nó đến, thay bằng câu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy, nương vào cái từ lực công đức vô lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện lực hải của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Cho nên á, chúng tôi khuyên các quý vị là cách tu hành của chúng ta thời mạt pháp này, cái phương pháp tốt nhất mà chư lịch đại tổ sư thường truyền nhau và dạy bảo hàng hậu học chúng ta, đó là dùng một câu A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy chúng ta làm cái phương tiện thiện sẵn cứu kính để mà tiêu trừ nghiệp chướng, thì chắc chắn rằng trong cuộc sống này, trong cái cuộc đời này, chúng ta không bị uổng phí, không bị uổng phí một đời làm người. Lúc này cái vị Phật tử vào tắt bạch nói lời
Nhưng thân người là khó, để gặp Phật Pháp là càng khó hơn. Trong tiếng Hán gọi là Phật Pháp Nan Văn, à, nhân thân Nan Đắc, Phật Pháp Nhân Nan Văn, chúng tăng Nan Ngộ. Đó. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe và chúng tăng khó gặp. Những cái điều khó đó mà chúng ta đã được, được rồi thì đừng để cho nó mất đi một đời uổng phí. Cho nên chúng ta phải tu hành làm sao đó, tinh tiến làm sao đó để tấm thân này mất đi, chúng ta không bị ân hận. Vì sao mà chúng tôi nói là không bị ân hận? Vì tấm thân này mất đi mà muốn được lại nó thật khó vô cùng. Trong kinh A Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ á, ở trên mặt biển có một cái khúc cây, gọi là khúc bọc cây nổi đó, một khúc cây nó trôi đông tây nam bắc tùy theo gió mà trôi dạt ở trên lênh đênh trên mặt biển. Ở dưới đáy biển có một con rùa mù cái mắt 100 năm mới trôi từ đáy biển lên mặt nước một lần. Đức Phật hỏi tôn giả Nam rằng á, cơ hội mà con rùa mù đó đụng cái mai vào cái gốc cây tôi lênh đênh trên mặt biển có dễ không? Tôn giả Nam bạch Thế Tôn, thật khó bạch Thế Tôn. Dẫu cho con rùa đó có sáng cả hai mắt, ngày nào cũng nổi lên vài ba lần, nhưng cơ hội để mà đụng được cái mai vào cái gốc cây tôi lênh đênh trên mặt biển còn khó vô cùng, huống chi là mù cả hai mắt mà 100 năm mới nổi một lần. Bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng này A Nan, Như Lai nhìn con mắt tôi, nhìn thấy chúng sinh ở trên thế giới Sa Bà chúng ta này đánh mất thân người mà muốn được lại còn khó hơn cái con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt biển và ngõ hầu mong đã đụng được cái mai vào cái khúc cây trôi trên mặt biển vậy. Đó. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã dùng con mắt pháp, con mắt tuệ đó, tức là con mắt pháp đó, để mà dạy bảo với chúng ta, nói rằng thân người được là khó, được là khó, nhưng á, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà tin được Phật Pháp á, thì là càng khó nữa. Tin Phật Pháp mà tu được á, thì lại khó vô cùng nữa. Đó. Cho nên chúng ta biết á, ở quanh chung quanh chúng ta có rất nhiều sinh ra được thân người. Nhìn đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ là trên 80 triệu người rồi đúng không? Đó. Nhưng mà thử hỏi có bao nhiêu người có tâm là tín tín Phật Pháp? Có bao nhiêu người biết là đi chùa lễ Phật? Mà tôi nói là những người biết đi chùa lễ Phật đó thì được bao nhiêu người là thực sự là quy y Tam Bảo và tín tín Phật Đạo, Phật Pháp? Quy y Tam Bảo, tín kính Phật Pháp rồi, nhưng mà còn tìm được một cái con đường mà tu hành một đời cầu liễu hậu giải pháp, không phải dễ. Tìm được rồi á, được các quý thầy chỉ bảo cho rồi á, nhưng mình có đủ niềm tin và có đủ sức dũng mãnh tinh tiến để đi theo hay không, lại là một việc khó nữa. Sự khó nhân lên sự khó. Cho nên á, ngài Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không, nói là thời mạt pháp này ngàn ngàn người niệm Phật mới chỉ được có 1-2 người làm chi. Vì sao thế? Vì thực sự chúng ta là chưa thực sự thành mà chưa thực sự kính được. Ngài Ấn Quang Pháp Sư tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc nói là một phần thành kính thì sẽ được một phần công đức, 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức, 100.000 phần thành kính thì sẽ được 100.000 phần công đức. Vậy tại sao chúng ta không được công đức, hoặc có được nhưng mà được quá ít ỏi so với cái nghiệp chúng ta tạo thường ngày? Tôi không nói từ vô thủy thuyết cho đến nay, chúng tôi chỉ nói là ngay tại kiếp này thôi, thân khẩu ý ba nghiệp chúng ta, thân thì phát sinh trộm cắp, có những vị còn tà dâm nữa, khẩu thì vọng ngôn thì như những nghiệp ác khẩu, vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ nghĩa tức là nói thêu dệt,
có ít nhưng mà nói cho nó được, nó lớn được, nó to lên mà vẫn nói thêu về lưỡi điệp, tức là nói lưỡi đôi chiều. Các cụ chúng ta ngày xưa miền Bắc chúng ta hay dùng là để nói đâm đi móc, nói chọc đi gặm, hay là nói để nói đoàn sóc hai đầu. Đó. Các cụ làm nông dân thì biết thế là cái đoàn sóc hai đầu, biết chưa? Một cái cây tre á, họ chặt ra và họ lấy một cái đoạn dài khoảng độ tầm nhất với 2 mét, họ bổ đôi cây tre ra, họ lấy họ vót hai đầu thật nhọn vào. Ngày xưa đi gặp đó thì họ không dính bằng quanh gánh hay là không có xe máy, không có công nông chở như bây giờ, mà họ bó gặp trong một cặp dài dài cái đòn lúa ra, và họ bó vào gốc đi bằng gốc ngoài đi bằng ngoài, là khi bắt đầu bó dùng cái làn tre, cũng dùng làn tre luôn, họ bó và thật chặt vào. Nhất là mấy cánh đồng mà nào mà ngày xưa mà cánh đồng mà nó bị lầy lội á, cánh đồng lầy lội á thì đi vào dính bằng quan dính á thì nó là trùng xuống dưới, chúng ta tụt xuống dưới đầu gối rồi không đi được, quan dính không đi được, cho nên phải bó cái kiểu bó như vậy. Và họ người nông dân chúng ta dùng cái cây tre đó bổ đôi ra, bó nhọn hai đầu và dùng cái hai đầu nhọn nó để sọc được vào cái bó lúa của chúng ta, sọc xuyên qua cái bó lúa đó và dính được trên vai. Như vậy thì vào những cái cánh đồng mà nó bị lầy lội, nó đến gối hoặc là quá đầu gối thì cái ngọn lúa của chúng ta không chịu xuống dưới đất và nó không bị rơi lúa là chúng ta mới đi được. Đó, gọi là đoàn sóc hai đầu, đầu nào cũng chọc được, đầu nào cũng chơi được. Ý ở đây muốn nói là gì? Chúng ta ở bên này thì nói xấu bên kia, ở bên kia thì lại nói xấu bên này, khiến cho hai bên họ nghi kỵ và ngờ vực lẫn nhau, rồi tạo thành cái sự là cơ hiềm và oán ghét lẫn nhau. Đó. Một người tu hành, một người Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta không được làm những việc đó. Ở thế gian họ tham sân si nhiều, tranh giành đấu đá nhau lắm thì họ làm đó là việc của họ. Còn một người Phật tử vào trong cửa Phật, tiểu dục chi túc, tức là ít muốn biết điều đó, tâm cầu chính đạo, hướng về con đường Bồ Đề giải thoát giác ngộ thì không được nói năng những lời như thế, khiến cho anh A xích mích với anh B rồi oán hận anh A, khiến cho họ đau buồn khổ não, tạo nghiệp sinh tử với nhau. Mà họ tạo nghiệp sinh tử thì đương nhiên ta cũng được cuốn vào cái vòng xoáy sinh tử, tử sinh luân hồi khổ đau đó. Vì vậy á mà Đức Phật dạy chúng ta tu ở trên ba thân, ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu và ba nghiệp về ý, đó là 10 việc thiện, để lấy công đức đó hồi hướng cộng với sự tin sâu nhận thiết phát nguyện vãng sinh, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh trong thời niệm pháp này, thì khi đó về tây phương cực lạc thế giới chúng ta sẽ được cái phẩm vị cao hơn. Thế giới đó có 9 phẩm: hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó là cửu phẩm liên hoa. Chúng ta thường hay đọc là gì? Nghiền sinh tây thiên tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn nữ, đúng không? Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp đến đại sư A Di Đà Phật. Nguyện sinh tây phương tịnh độ chung, nó là chúng ta phiên âm từ tiếng Hán cổ ngày xưa các cụ chúng ta truyền lại, các hòa thượng thường toàn truyền lại. Bây giờ chúng ta dịch sang tiếng Việt là gì? Nguyện được sinh trong nước tây phương hay là nước cực lạc đó. Nguyện sinh tây phương tịnh độ chung mà nguyện được sinh ở trong nước tây phương cực lạc. Cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu, định là 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, hoa khai tức là hoa nở, chữ kiến nghĩa là thấy. Hoa khai kiến Phật tức là hoa nở thấy Phật, ngộ được pháp vô sinh. Pháp vô sinh tức là pháp vô sinh nhẫn đó. Pháp vô sinh là pháp vô sinh nhẫn đó. Thế nào dịch là vô sinh? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói tất cả những người được vãng sinh về tây phương cực lạc thế giới không còn khổ đau, không còn sinh tử luân hồi, không còn phiền não tham sân si nữa. Thọ lượng thì bằng với tuổi thọ thì bằng với thọ lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, Đức Phật A Di Đà còn có một danh hiệu là vô lượng thọ Phật. Chúng ta ở thế gian này được bao nhiêu? Giỏi lắm thì được 100 năm. Nhưng trong 100 năm đó thì ít nhất đã mất đi gì? 15 năm đầu là trẻ con rồi, đúng không? 15-16 năm đầu là trẻ con. Thì còn lại là bao nhiêu? Còn lại là khoảng độ là 80 năm. Trên 80 năm, tôi cứ cho là sống 100 năm đi hả? Thì mất 15-18 năm đầu là trẻ con đi học rồi. Các sách đến trường đến tuổi đó là tuổi còn học sinh. Còn học sinh, mà là học sinh thì mọi người vẫn coi chúng ta là trẻ con. Cho nên á, mất độ tầm 17-18 năm đầu rồi. Vậy thì còn có 81-82 năm thôi. 81-82 năm, bây giờ cứ trừ tiếp đi cái đuôi đi nữa. 60 tuổi trở về sau là nhà nước chúng ta thấy cho gì ạ? Chỉ hưu rồi. Thì sao mà công chức nhà nước 60 tuổi cho nghỉ hưu đối với nam, 55 tuổi cho nghỉ hưu đối với nữ? Vì khi đó sức khỏe chúng ta cũng đã suy giảm, trí tuệ của chúng ta cũng không minh mẫn như trước đây nữa. Đó là tính của đại đa số là như thế. Vì vậy á, mà bây giờ là không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia tôi được tiên tiến nhất trên thế giới thì ở cái độ tuổi đó họ cũng bắt đầu là cho trong nghỉ hưu. Trong nghỉ hưu thân thể thì yếu dần đi theo năm tháng, sức khỏe chúng ta sẽ giảm bớt đi theo tuổi tác, và trí tuệ của chúng ta cũng theo tấm thân đó, theo năm tháng đó mà nó suy giảm. Ăn rồi còn bảo là gì? Chưa ăn. Khổ thế. Con cái nó mới cho ăn sáng nay, bụng thì vẫn no, nhưng mà miệng thì vẫn cứ nói là từ sáng tới giờ nó có cho tao ăn đâu. Không biết nó ghét cái gì mà cảm thấy nó cho ăn. Mệt lắm. Cho nên á, trừ đi khoảng 30 năm về sau nữa, 100 năm trừ đi 18 năm về trước là học sinh, là trẻ con đi học, gặp các cái trường. Tôi cũng tính cho là gì? 60 tuổi, thì vậy trừ 40 năm thì không phải là trừ 30 năm. 40 cộng với gần 20 nữa thành bao nhiêu? Gần 60 rồi. Vậy như vậy, nếu mà họ 100 năm, thì chúng ta đã mất đi già nữa là cái tuổi trẻ con và tuổi người già. Mà tuổi người già thì chúng ta biết trong tổ Quy Sơn là một vị tổ nổi tiếng của Phật giáo. Ngài là cái người mà thành lập ra là cái quy củ thiền gia để cho những người xuất gia sống có nề nếp và có những cái quy củ của tổng lâm ở trong cửa thiền, trong đại tổng lâm. Ngài rất nổi tiếng. Và Ngài có dạy các sư chúng tôi á, cái bài cảnh sách. Bài cảnh sách buổi chiều á, buổi chiều là bài cảnh sách thảo luận phóng tục đó. Rồi á, cái bài đó có nói một cái đoạn là tới khi già thời, mắt lòa tay điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù xiềng đẹp, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Khi già thời tức là già nó đến đó. Mắt thì lòa, tai thì điếc, tóc thì bạc, da thì nhăn nheo, bao nhiêu cái đẹp đẽ thanh xuân 18-20 trước đây nó chạy đâu hết, không nhìn thấy đâu nữa cả. Lưng thì gù, các cụ thấy lưng gù bây giờ chưa? Lưng gù đi nó cái cúi sát dưới đất rồi đi á, phải lưng gù. Bao nhiêu tuổi thanh xuân mình cống hiến cho vợ, cho con, cho chồng, cho con, cho cháu hết rồi, cho xã hội hết rồi. Cho nên á, bây giờ là cái tuổi già nó đến và nó đè nặng cả lên cái tấm thân của chúng ta nữa, khiến cho trước đây chúng ta đi đâu thì cũng hiên ngang thẳng bước mà đi, nhưng bây giờ muốn hiên ngang chẳng hiên ngang được nữa, ngóc lên thì nó cứ dần dần nó cúi xuống lúc nào không biết, cho nên dần dần thành là gù. Cuộc sống gánh nặng của thế gian nó làm cho tấm thân của chúng ta cũng oằn mình xuống rồi. Oằn mình xuống, lưng thì gù, sườn thì vẹo, có thẳng được nữa không? Không thẳng nữa, ngồi mà thẳng nữa thì nó đau, một tí là nó mỏi, mà mỏi thì phải xiên bên trái rồi kẹo tới bên phải, rồi dần dần nữa chúng ta thành thói quen, ngồi nó cũng không được thẳng cái lưng lên nữa,
đó. Đi đâu cũng không thẳng được nữa, nó sinh bệnh ra rồi. Gân thì chuyển, gân cốt của chúng ta nó không cứng cáp như thổi còn trẻ nữa, xương thì đau, mỏi, tê, bệnh phong, tê thóc, vân vân đủ các thứ bệnh ở trong cơ thể nó phát sinh ra khi tuổi về già.
Đó. Bước bước thì gập ghềnh, thế là đi lại thì lấn cha lấn chấn, không vững nữa. 18 đôi mươi chúng ta có thể chạy nguyên ra. Bao nhiêu những cái việc nặng nhọc chúng ta đều có thể làm được. Nhưng bây giờ đi người không, 60 tuổi trở lên rồi đi người không cũng thấy là nó chân người như không chạm đất. Nhất là khoảng 70, 75 trở lên đó cũng thấy rồi. Bước đi ở trên đất á, cảm giác như là không phải là mình đã đang đặt đôi chân của mình xuống đất. Anh thấy nó gập ghềnh bông bông thế nào nghe nó không cảm giác như là không an toàn. Cho nên nó lại mọc thêm một cái chân nữa. Thế là ba chân. Cái chân đó là gì? Cái điều khiển cái gậy, cầm cái gậy để chống cho nó vững bước, gọi là thêm một chân nữa. Nhưng mà cũng có vững bằng cái tuổi 18 đôi mươi không? Không vững bằng. Ngày tuổi 18 đôi mươi hai chân chúng ta chạy đi đâu cũng thấy vững. Nhưng bây giờ 60-70 trở lên đó, mọc thêm một chân gỗ ra nữa, đi vẫn cảm thấy không an toàn.
Đó,
sờ mãi nó trước một bước, cứ cảm giác vẫn không an toàn. Đó là bước gập ghềnh.
À,
mỗi bước đi của chúng ta hay gập ghềnh và không an toàn. Còn tinh thần thì sao? Tổ nói là tinh thần thì mờ mịt.
Đó.
Tinh thần tức là chỉ cho trí tuệ của chúng ta đó. Nó không minh mẫn, không sáng suốt, không uyển chuyển như tuổi trẻ tuổi xuân nữa.
Học trước thì quên sau. Các quý vị cứ nhớ xem, học bộ kinh A Di Đà đó, bình thường ngày xưa còn trẻ, bộ kinh A Di Đà là có 18 trang thôi, trong kinh Nhật Tịnh là có 18 trang. Có 18 trang giấy, 18 tờ giấy.
Đó.
Như vậy nếu ngày xưa tuổi trẻ chúng ta học thì có rốt nhất thì một tuần thì cũng phải thuộc. Nhưng bây giờ đi chùa ra ngày nào cũng đọc tụng, lôi cái bộ kinh A Di Đà đã đọc. Mà có cụ đi quy đến 20 năm nay rồi vẫn không thuộc cái bộ kinh A Di Đà. 20 năm đi quy, ngày nào ra chùa tụng kinh vẫn không thuộc. Đó là vì sao? Tuổi già nó đến. Cái tuổi già nó gặm nhấm cả cái tri thức và cái trí tuệ, trí nhớ của chúng ta đi.
Đó. Tôi năm nay mới bước sang là tuổi 40. Nhưng mà quả thật là khoảng 2 năm nay, tức là từ năm 38 cho tới nay, bắt đầu là nó bị gặm nhấm trí nhớ rất nhiều rồi. Có những lúc các quý vị biết là đệ tử của tôi đặt tên cho các quý vị ấy. Tất nhiên là cũng nhiều đệ tử, 4-5 cùng đệ tử chứ đặt tên cho các quý vị ấy. Mà xong có lúc mình cần gọi tên nó, mà nhớ hoài chẳng được. Mất tay, mất chán, nhưng cũng không nhớ được tên của vị ấy, mình đặt cho họ tên là gì.
Đấy.
Cho nên á, tuổi già chưa đến, nó mới chỉ ngắt nghé thôi ở ngoài cửa ngõ. Mà thế trí tuệ của mình đã có tầm suy giảm đi khá nhiều rồi. Không biết bạn tôi nếu mà trời Phật mà còn cho sống được ở thế gian này bằng tuổi các cụ 60-70 thì không biết rằng nó còn được bao nhiêu phần trí nhớ. 40 mà đã quên nhớ nhớ rồi, có lúc thì nhớ rất tốt. Nó như chập mạch thế các cụ ấy. Con người ta lắm khi nó ngày xưa tôi nghe người ta bảo con người ta một ngày 24 tiếng đồng hồ có khi có vài phút gì chạm mát mà thế là bị chật mạch đó. Thế quả thật những cái lúc như thế chắc là mình bị chật mạch thật.
Đó. Cho nên á, bây giờ các cụ bảo là các Phật tử chúng ta bảo là đấy, cho dù 100 tuổi đi chăng nữa ở thế giới của chúng ta này đã mất già nữa là thời gian cho tuổi trẻ học hành và tuổi già thì lãng quên. Còn tuổi trung niên á, bảo tu thì chúng ta bảo ôi giời trẻ vui nhà già vui chùa mà.
Đấy.
Đúng không? Chúng ta ngày xưa thường nói là trẻ vui nhà già vui chùa. Còn trẻ đến chùa làm gì? Già mới đến chùa chứ. Trẻ thì để ở nhà để làm ăn.
chồng thì
nuôi vợ nuôi con, vợ thì cũng kiếm để phụ giúp để làm cho gia đình kinh tế khá giả.
Đi chùa thì họ bảo là mê tín dị đoan, cái nhà bà kia nhà ông kia là mê tín dị đoan. Tự nhiên từ ngày cái ông sư Thịnh về đảng cái chùa Song Phúc nó lôi kéo hết một số những người đến chùa mê tín dị đoan hết rồi, vân vân, là mệt lắm. Cho nên á, các quý vị chúng ta phải biết rằng á, ở thế gian này sinh ra được thân người là khó, gặp Phật pháp là càng khó hơn, và được tu hành gặp Phật pháp và tu hành được ở trong chính pháp khó vô cùng nữa, khó vô cùng. Chúng tôi tuy là người may mắn hơn các quý vị á, sinh ra lại được xuất gia trong cửa Phật á, nhưng mà cái gánh nặng xuất gia ở trên đôi vai của những người con Phật xuất gia thật sự với cái tâm nghiệp xuất gia thật sự đó thì nó nặng nề vô cùng đó quý vị. Tu làm sao đó cho không mắc nợ thập phương tín thí, từ những cơm manh áo cho đến những que tâm là những cái vật nhỏ nhất trong những bữa cơm hàng ngày, ăn xong rồi cầm que tâm lên để xỉa cái răng thì cũng phải nương nhờ vào thập phương tín thí đem đến hoan hỷ chúng đoàn các bạn. Và chúng tôi do là được một chút cái nhân viên gieo trồng ở kiếp trước, cho nên á nay được xuất ra trong cửa Phật, được nương nhờ vào cái đức của Tam Bảo. Nói cái danh mình là một trong Tam Bảo, nhưng thực tế cái đức và cái hạnh và cái trí của mình chưa xứng đáng, cho nên á chúng tôi chỉ đã nói là làm xưng vào và ngôi Tam Bảo, gọi là làm xưng chứ không được chính thức đâu. Làm xưng vào ngôi Tam Bảo thấy rằng á cái trách nhiệm của mình đối với cái việc xuất gia thật là rộng lớn. Làm sao đó để tu cho mình không mắc nợ thập phương tín thí nhỏ như que tâm, thậm chí là cả những bộ quần áo mặc ở trên người che tấm thân này để cho khỏi hổ thẹn với mình với người thì cũng là của thập phương tín thí. Mỗi một hạt cơm ăn để nuôi thân hàng ngày cũng là của thập phương tín thí. Cho nên á, tu làm sao để không mắc nợ thập phương tín thí, đó là cả một vấn đề. Rồi nữa, lo tu được cho mình khỏi mắc nợ thập phương tín thí thì phải lo báo đền cái ân đức sâu dày của Phật tổ. Vì sao phải báo đức? Vì có Phật, có tổ, đức Phật tức là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Mười Phương Chư Phật. Tổ là các vị tổ sư, những bậc tiền bối, những người đi trước, những người có nhân viên xuất gia trước chúng tôi đem giáo pháp của Đức Phật truyền thừa từ đời này qua đời khác, đó gọi là tổ, các vị tổ sư đem cái ánh sáng của Đức Phật truyền lại cho thế hệ chúng tôi. Và chúng tôi lại phải có trách nhiệm làm thế nào đó, tu thế nào đó để cho cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật đó không bị tắt ở trong tay của mình, không bị nắm tắt ở trong cái thế hệ của mình, thì đó mới là cái người đệ tử xuất gia thật sự. Mà làm được điều đó ở cái thời mạt pháp này các quý vị biết là khó vô cùng. Làm không tốt á thì họ sẽ chê bai mình là xuất gia như thế bằng thừa, ở ngoài đời mà tự kiếp sống còn tốt hơn. Nếu mà làm tốt hơn họ một chút đó thì họ lại cơ hiểm, ghen ghét, đố kỵ. Những cái thói xấu ở thế gian nó bắt đầu nó nổi lên và cơ hiểm đố kỵ, không muốn cho hơn họ. Cho nên đây quả là một cái vấn nạn của Phật pháp ở cái thời mạt pháp này. Nhìn bên ngoài á, chúng ta cứ tưởng như là thời này có đông sư xuất gia, như vậy là Phật giáo thịnh hành. Nhưng nhìn vào thực tế thì quả thật chúng ta thấy là không phải là Phật giáo đang thịnh hành. Phật giáo bây giờ có thịnh thì thịnh về con số thôi. Con số của những người xuất gia đông và con số của tín đồ Phật tử khi Tam Bảo đi chùa nhiều. Đó, đấy thì có. Nói về thịnh hành về con số thì có. Tăng trưởng về con số xuất gia và tín đồ Phật tử tại gia chúng ta thì có. Tăng trưởng về những ngôi chùa được khôi phục lại và xây mới
trong vòng 10-15 năm nay thì có cả Bắc Trung Nga, thậm chí là cả trên thế giới. Nhưng chúng ta nghe đâu đó bảo những vị thiền sư này, những vị tổ sư kia, những vị đại sư kia biết trước ngày giờ, tự do tự tại ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, hoặc lễ Phật mà đi đó, thì quả thật là ít lắm. Chúng ta thường hay thấy cáo phó biết là hòa thượng này ni trưởng nọ, ni sư kia, thỉnh quả này lại đức nọ, sư thầy kia, vân vân đó. Do tuổi cao sức yếu, sơn môn pháp quyến đã tận tình cứu chữa, đưa đến viện này viện nọ rồi, đưa đến toàn những viện nổi tiếng thôi, nhưng mà không cứu chữa được, cho nên là thầy đã âu thần dị tịch quy tây rồi đó. Không cứu chữa được mang về, hoặc là chết ở bệnh viện mới mang về, đó gọi là họ về họ biết cái khó thuốc cao khó lên ở trên báo đài truyền thông của giáo hội của nhà nước. Sơn môn pháp quyến đã tận tình cứu chữa, nhưng mà do tuổi cao sức yếu không qua khỏi, hòa thượng này dùng tòa nó như trưởng này như trưởng kia, đại đức nọ như sư kia đã thâu thần hình tịch quy tây. Nhưng quy tây hay không thì điều này còn phải xem xét vào cái giới phẩm và đạo hạnh tu hành của thầy đó cả một cuộc đời đó. Các Phật tử chúng ta cũng thế, khi còn mạnh khỏe thì chả chịu tu hành, đến chùa thì toàn kiếm chuyện thị phi, nói xấu nhau, chửi bới nhau, cãi cọ nhau, hiềm khích nhau, quán ghét nhau, hận thù nhau, vân vân, thậm chí là sinh sự cả với các quý thầy ở trong chùa nữa, đó. Sẵn sàng cãi nhau tay đôi tay ba, lập bè này đảng phái nọ để mà công kích lẫn nhau ở trong chùa. Phật tử chúng ta bây giờ vẫn thế. Nhiều chùa mà các sư không cho các Phật tử tu hành á, chỉ có đến 4-5 tổ này tổ nọ, cứ công kích lẫn nhau thôi. Tổ thì tùng thích tùng kinh Pháp Hoa thì bảo tổ chúng tôi mới là tốt nhất, tổ thì thích tục kinh Dược Sư thì bảo là tổ của chúng tôi mới là đúng kinh pháp, tổ thì thích tùng kinh Hổ Môn và tổ Hổ Môn thì bảo tổ của chúng tôi á mới là tổ đi sâu đi sát vào cuộc đời, ai có bệnh có tật thì chúng tôi tùng kinh Hổ Môn cầu an cho hết. Tổ thì bảo là tịnh độ, chúng tôi là tùng kinh A Di Đà và niệm Phật với tùng kinh Vô Lượng Thọ, ai có người chết là chúng tôi độ hết. Cho nên là các tổ là không hòa thuận với nhau. Đến như thầy trụ trì những cảnh đẹp biết được, đi can thiệp vào sâu nhỏ bảo thầy biết gì, không thì chúng con gì mời thầy ra khỏi chùa là chúng con ngay. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn đang đi học trung cấp năm 2008-09, có một sư thầy ở trong cái huyện Ứng Hòa, thầy Ni cùng học với tôi. Một hôm thầy đi ra thầy xin thầy quản chúng là đi cho về nhà. Một hôm đấy thì đang vào cái mùa ăn cư thì các thầy quản chúng mới là không cho về, bắt đầu vị là cứ thế bị khóc đu ba loa, khóc to lên. Thế nên mọi người mới hỏi làm sao đi tu đến 5-6 tuổi đạo rồi mà vẫn còn khóc. Thế lúc đấy thầy mới kể hết là bạch sư tôn đức hòa thượng thường toàn các quý thầy hoan hỉ thương cho con. Vừa rồi á, hôm mùng 1, 30 mùng 1 vừa rồi á, về dân nhà con lại họp dân và đuổi con. Thế các thầy hỏi làm sao mà đuổi, sống làm thế nào để người ta đuổi. Bảo bạch sư tôn đức là hôm 27 vừa rồi, tức là cách đó 3 hôm đó, vì đó khách về á. Ở làng nhà con á, ở chùa làng nhà con á, có một bà cụ bà ấy mất. Gần 12 giờ đêm đấy cụ ấy mất, đến người nhà mới cho người ra chùa gõ cửa. Thì bà bái ở chùa bảo là sư thầy ở ngoài trường hạ ấy, ngoài trường học ở Mô Lao ấy, đi ra đấy để mà bạch thầy. Thế các gia đình nó cũng tắt hương tắt quái, nó cũng có người làm ở trong thôn, trong xã. Họ không đi, họ lôi điện thoại họ gọi. Họ gọi các quý vị vào nhà chùa thường là đến giờ đi ngủ là hay tắt điện thoại, ít người mở điện thoại khi đi ngủ. Thì họ gọi từ 12 giờ cho đến 2-3 giờ sáng không được.
Họ ngoài không được, bắt đầu là sáng ra họ đi đón cái vị sư ở làng bên cạnh đến để làm lễ cùng kinh và nhập quan phá tang cho. Thế cái vị sư bên cạnh đến làm lễ xong không biết có nói cái gì không, không biết. Đấy, cái điều đó không biết có nói gì không. Nhưng xong rồi á, sau cái đám ma đó đến hôm 29, 27 thì đám ma, 28 thì đi đưa, và đến 29. Tôi nhớ là diễn lửa đó tháng 5 và tháng 6 âm lịch thì bảo. Cái năm 2009, à năm 99 ấy, cái năm 99. Đó, năm chúng tôi là học trung cấp. Thế bắt đầu là cái thầy là cái 29, 27 là mất, 28 chôn, 29 cả dân cả làng họ họp lại. Và họ bảo là các cụ già hai giới cùng ông cụ bà họ này bảo rằng ấy, luân tội cái vị sư này là không đủ tư cách phẩm chất và đạo đức để trụ trì cái ngôi chùa làng chúng ta nữa. Đó. Và họ quyết định là gì, sư lần này về đến 30 sư về là thông báo cho sư là buổi sư và sư muốn đưa về đi. Đó. Thì đến hôm 30 báo cáo xong đấy, về đến nhà thì nghĩ nó nói là khoảng gần 12 giờ trưa thấy các cụ ông ra ngồi đây ở ngoài chùa vì này không biết là có chuyện gì. Thế mấy bà bái thì chạy ra mắt mũi tái mét thì bảo thầy ơi, cứ vừa khóc bảo thầy ơi, chúng con sắp phải xa thầy rồi thầy ơi. Thầy bảo chả biết làm sao, mình đang mạnh khỏe mà. Mà gần đây cũng chả thấy bác sĩ nào mình bảo bị bệnh ung thư cả. Bệnh ung thư thì mới đến giai đoạn cuối thì mới chết chứ. Mà chả biết bệnh tật gì. Tự nhiên mấy bái ra cứ tóm với thầy khóc và thầy ơi con chúng con khóc tại sao thầy người thầy ơi. Vừa cất cái túi xong mấy cụ ông bảo là mời sư thầy ra đây làm việc. À, nghiêm nghị như vậy ra ngồi làm việc thì bắt đầu các cụ mới ngồi lại mới là luân tội. Kể tội đó từ khi nhân dân chúng tôi không có sư thì không nói làm gì. Nhân chúng tôi để đón sư về thì sư phải lo cái việc là tế tự cầu an cầu siêu cho dân. Thì chùa là bùa làng mà, cho nên cái bùa của làng mà không lo cho làng thì lo cho ai? Đó, và như vậy họ luận tội ra một loạt các tội. Và chốt lại họ kể là gì, ngày hôm kia gia đình nhóm A ông B có người mất, gọi cho thầy suốt từ 12 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng thầy không về, cho nên sáng ra dân chúng tôi phải đi thỉnh sư ở xóm khác, ở thôn khác. Vậy bây giờ nhà chùa không đáp ứng được cái tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, chúng tôi là mời nhà chùa đi đâu thì đi, chúng tôi đi đoán sư khác. Thế mới đau chứ đâu. Các thân các Phật tử thấy nó trên cuộc đời này, xã hội này, chúng ta biết là có nhiều những cái việc mà bất như ý, nhất là quan niệm của miền Bắc ở chúng ta này gọi là đất vua chùa làng, tức là chùa của dân. Còn từ Huế trở vào á, đất vua chùa của giáo hội, đất thì của nhà nước, quốc gia công hộ, nhưng mà chùa là của giáo hội quản lý. Nhân dân và Phật tử không có quyền để tham gia vào những ngôi chùa của giáo hội. Giáo hội điều động người, ai có tài đủ tài đủ đức tu trì cái ngôi chùa đó thì giáo hội bổ nhiệm người điều đó thông qua chính quyền địa phương. À, còn miền Bắc của chúng ta nó hoàn toàn là khác, đất vua chùa làng. À, hoàn toàn khác. Quan niệm của chúng ta đất thì của quốc gia công thổ của nhà nước, còn chùa là của dân của làng. À, sư về đó chủ trì chỉ là phục vụ tín ngưỡng thôi, xây chùa xây chùa với cảnh thôi, hợp dân hợp chùa hợp cảnh chúng tôi để cho ở, không hợp thì chúng tôi đuổi đi. Đấy là cái suy nghĩ sai lầm của các Phật tử miền Bắc chúng ta. Từ cái thế kỷ thứ 16, 15, 16 cho đến nay, bị Nho giáo họ công kích. Họ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa. Họ cắt hết cái tuổi trẻ rồi, không cho đến chùa nữa. Mấy các cụ già về hưu mới cho đến chùa. Mà cái tuổi già đến chùa các hưu biết rồi. Xin lỗi các cụ, tôi nói thẳng với một chút là lắm chuyện lắm. Nhất là các ngôi chùa nông thôn. Ngày xưa chúng tôi mới về cái chùa của chúng tôi chủ trì bây giờ có 12 bà bái. Ngày xưa về cứ gọi là bái, không gọi là Phật tử mà toàn gọi là bái hết. 12 bà bái. chính thức là có 12 bà bái đi quy ở trong cái tổ đấy. Còn lại những người thường xuyên đi chùa là khoảng hơn 20 cụ nữa, khoảng độ trên dưới 30 cụ ấy đi chùa, nhưng mà chính thức có 12 bà bái thôi. Còn lại những người kia gọi là đối tượng, mới cho là đối tượng để đi chùa thôi. Vì các cụ người xưa tôi về đó phải cho là gì, 50 tuổi mới được đăng ký danh sách là dự thính để đi chùa, và 10 năm sau tức là năm 60 tuổi mới được quy tam bảo. Tự nhiên các cụ đặt ra một cái lệnh, cái lệnh ở trong chùa là 60 tuổi mới được quy, 50 tuổi là đăng ký danh sách tên để đấy, và thử thách đúng 10 năm. Các cụ đào tạo con người quả thật là kỹ thật, 10 năm cảm tình Phật tử. Mà khi á chúng tôi đi về á, cảm tình 10 năm như vậy mà tôi đi về, các quý vị biết không, vẫn gọi sư là anh bình thường, cái anh sư thôi, anh sư thì thấy còn trẻ mà cứ gọi là anh sư. Mà thỉnh mình về, các quý vị biết lên thiền nó có thật 100%. Nó về có một cái cống tre, cái cống tre thì cái cống tre các cụ là 1m2 để làm cho cái ông từ ông trong trong chùa ông ngủ. Tài sản duy nhất là một cái tống tre, một bộ ấm chén, sứt hết khoai rồi, và một cái thích. Chăn chiếu không có, nồi thì có một cái nồi cho cuội để sôi thôi, chứ không có nồi thổi cơm, không có gì cả, có mỗi cái nồi cho cuội để sôi. Sôi là thổi còn nồi thôi, chứ không có chó để bộ đâu. Tài sản ở trong chùa ngoài những kho tượng Phật ra thì có một cái nồi thổi sôi, một bộ ấm chén, sứt khoai đâu có, khoảng độ còn chục cái chén, những cái nào sứt hết, chả còn cái nào còn khoai cả, và một cái thích, một cái tấm tre và vài cái chiếu. Và khi tôi về đó nhận cái ngôi chùa đó, các cụ biết không, mời các cụ tôi phải đi đến 4 lần đi vào dân để mời cái ông chủ từ, mời cái ông trong chùa đó với các cụ mà 1 trong 12 cụ đó, 4 lần mới đi mời được các cụ ra chùa. Ra chùa ngồi làm việc thì mình nói là cái tâm nguyện muốn đi hoàn pháp, muốn đi nhận chùa để xây dựng chùa cảnh cho được hơn. Một cái tấm tre có 1m2 chiều dài, chiều rộng và chiều dài á, nó rơi khoảng tầm 2m21 gì đó. Các vị mà ngồi được mấy người? Ngồi được 4 người, 4 cụ, 2 cụ ông ngồi 2 góc, 2 cụ bà bái trưởng bái phó ngồi 2 góc nữa. Thế mà các cụ cứ bảo là thôi mời anh sư lên đây, mời anh sư lên đây ngồi. À, các cụ biết là ngồi vào đâu, tấm tre có 1m2 dài 2m thì 4 cụ 4 góc rồi, bộ ấm chén để vào giữa rồi, mời anh sư ngồi vào đâu. Thôi tôi bảo thôi các cụ cũng ngồi đi để anh sư anh ngồi dưới đất. À, thế là quả thực mình ngồi dưới đất thì may là có một cái cụ bà ấy, cái cụ tổ phó, cụ thấy cụ ngại quá bắt đầu cụ đứng dậy và cụ và đi lấy một cái ghế. Cái ghế không phải ghế nhựa đâu các cụ, cái ghế mà đóng bằng cái gỗ tre ấy, cái cụ gỗ tre, cái ghế nó chỉ cao khoảng 20 phân thôi. Thế cụ đặt cái bên mời anh ngồi đấy. Thế là anh sư ngồi cái ghế, hai bà vái với hai ông Phật tử thì ngồi trên giường, thế là ngồi làm việc đấy. Các cụ thấy cũng hay nhất đó, học hỏi mình là anh mình cũng bảo vâng anh sư. Nó cho nên là xã hội con người ta không được học á, cho dù đi quy có gì, các cụ cứ khoe với con đi quy 30 năm rồi, thì quy ở đâu, và quy đến chùa Tây Phương. Thế bảo ngày xưa quy các cụ không giả là bảo không, chúng con đi đến đấy, thế là lên ngồi láo nháo một tí, thế là cụ sư phụ bảo là quy xong rồi đưa cho cửa điện là về thôi, cái gì đâu biết gì đâu, chả được nghe giảng mà chả biết là đi quy là như thế nào. Đến ngồi với nhau một cái được một tí là bắt đầu là ăn cơm xong bắt đầu cụ đưa cái điện cho rồi, xong rồi nhá, từ giờ là Phật tử nhá. Đấy, về mai kia chết ấy, giao cho một cái áo độc chủ hải hồi nữa. Mai kia chết ấy, mặc cái áo này vào là xuống lên Diêm Vương mà không dám bắt đâu. Đấy, thế đau thì là chuyên người ta đi tu thế. Chả biết cái gì. Mà lễ Phật xong á, đấy kể thêm cho các quý vị biết, lễ Phật xong á. Lễ Phật xong á thì cái cổ cái nồi thổi sôi á, thì thổi bằng nồi. Mà thổi bằng nồi thì sôi ra thế thì sẽ nát. Đúng không? Nó không khô như đồ trứng chó. Cái in hoàn á thì thường thổi sôi á, mà thổi bằng nồi á thì phần trên á thì cái sôi nó sẽ rắn hơn. In cái hoàn á thì nó sẽ cứng hơn. Nó cứng thì nó sẽ đứng thì nhìn như là nó to hơn. Còn những cái nó nát nát á thì các bạn biết là ở cái đáy nồi thì nó nát, thì in xong cái hoàn thì nó là gì? Nó hơi cúi xuống một tí.
Và tôi định ý quả thật là tôi buồn cười, tất nhiên mà buồn cười không thể chịu được. Tôi lấy xong một cái là cứ nghe ồm ồm ở trên tâm bảo á. Thế nên mình hỏi, các cụ có chuyện gì đấy? Chỉ có gần 30 cụ với nhau thôi mà cụ thì bảo là thầy ạ. Lúc đấy cứ gọi là thầy rồi lên thì vài tháng thì cứ gọi là thầy và thầy ạ. Cái bà này á, sống không công bằng. Tháng trước á, tuần trước là cho con cái lộc cả quả chuối xanh, về cháu nó ăn được đâu. Tháng này bà lại cho cho con cái quả bé hơn thôi của mấy bà kia. Hiện lắm cái lồng quả này nó chỉ có một cái lồng thôi, nhưng mà in nó thì cứ sôi một cái nước thì nó là đứng thì nó to hơn, mà nó mềm nó thì nó là nằm xuống thì nó bé hơn, nó thấp hơn cái gì đâu. Khổ lắm, giải thích giảng giải mãi 2-3 năm sau thì mới xóa được cái vấn đề là đi quy là phải có đối tượng, phải có tuổi. Nhưng lúc đầu á, một số các vị mà trẻ khoảng 30 tuổi, 40 tuổi ra chùa, thầy đi học rồi mày quan sứ ở nhà, các cụ vẫn đuổi khéo các vị đó bảo chúng mày sang đây làm gì, chùa là dành chùa chúng tao đi, chùa chúng mày đó. Thế các cô nó trẻ nhưng mà nó được nghe giảng 1-2 lần thầy giảng rồi nó bảo là chùa là của chung của dân của xã thì của các cụ ạ. Thế các cụ lại bảo là không có, chúng ta 20-30 năm nay đi xin từng đồng để mà dựng cái ngôi chùa này thì chúng mày có. Thế cho nên ấy, ở ngoài Bắc mình gọi là đất vua chùa làng theo từ mấy trăm năm nay vì cái tục lệ đó, nhất là các chùa nông thôn. Nơi nào mà chính quyền địa phương các lãnh đạo quan tâm ấy, thì cái ngôi chùa đó thì có quy củ nghỉ nếp. Các bác lãnh đạo địa phương không quan tâm tới cái sự sinh hoạt của ngôi chùa đó để cho các bãi tự sinh hoạt đó thì nạt lắm, nạt phép chứ không phải đơn giản. Sư về cũng rất là khó ở. Đấy thì tôi đang kể là cái chuyện hôm nay của sư thầy kia khóc rụt thịt là kể lại với các quý thầy ở trong trường hạ là mới về các cụ ông mới là lôi lại mình vạch tội ra, bắt đầu thầy mới là cứ xin với dân mạng thôi, đây là lần đầu tiên. Tôi về phục vụ với dân là cũng 4-5 năm nay rồi, lần này là lần đầu tiên là tôi không về để làm lễ nhập quan phát tang và đưa linh ra đồng được cho dân cho làng, vì là hôm đó là các quý thầy xin các quý thầy không cho về, thì chính là cái hôm thi, đúng cái hôm đấy chúng tôi hôm 27 đã có một cái môn thi về tiếng Hán, học tiếng Hán, môn thi tiếng Hán mà chúng tôi về được. Thế là xin mãi, khóc lóc mãi xin đó, thì các cụ mới làm một cái biên bản. Vậy thì lần đầu tiên thì phải tha cho sư. Và nói là thì sư phải ký vào cái biên bản này, từ giờ trở đi nhân dân chúng tôi có người ngã xuống, tức là người về với tổ tiên đó, thì bất cứ là nắng gió đêm hôm hay ban ngày, chúng tôi gọi sư là sư phải đến để có trách nhiệm cùng kinh nghiệm là nhập quan phát tang và đưa ra đồng bao giờ mùa yên mà đẹp thì sư mới được về. Mà bắt buộc thầy muốn ở lại cái chùa đó chứ không phải ký một cái văn bản đó. Cho nên cái hôm đó lên xin các quý thầy về, các quý thầy không cho về. Bởi vậy khóc, thu lo ra khóc toán lên kể ra hết cái chuyện đó. Thế mà thần tỏa chùa muốn lương với ngài mới cũng khôi hài, ngài mới nói là gì? Thôi thì cho nó về, các thầy cho nó về, không có ngày mai nó đến nó bắt đền các thầy. Nó mới cứ đi ở mỗi chùa khoảng 1 tháng các thầy chết. Thế là phải cho về. Vì sao? Vì ở dân họ cũng có người mới chết họ gọi điện ra phải về. Cho nên ở miền Bắc chúng ta có nhiều những cái tập tục, cái lệ làng mà rất khó để mà một ngôi chùa có thể phát triển được. Vì vậy á, từ cái đợt mà nghe cái câu chuyện năm 99 đó, cho nên á, cho đến bây giờ tôi đi nhận cái chùa nào, từ cái đợt đó đến năm nay là tôi đã nhận 3 ngôi chùa rồi. Ngôi chùa Khai Nguyên 2003, chùa Tản Viên là 2008, và chùa Quảng Ninh vừa rồi là 2014 này. Thì tôi đều đưa ra 3 cái điều kiện trước tiên với người dân. 3 điều kiện đó là gì? Tôi chủ trì bất cứ cái chùa nào thì cái ngôi chùa đó chúng tôi là người ăn chay niệm Phật, và nhân dân khi ra chùa thì cũng phải chùa chiền có dỗ tổ hay là có pháp hội hay có lễ lạc gì lớn, thì cái việc đầu tiên đó là việc sinh hoạt trong chùa là phải chay tịnh, không rượu không thịt không cá ở trong chùa. Đó là cái điều tôi nói thứ nhất.
mà nếu bằng lòng thì tôi mới nhận chuộc, không bằng lòng là tôi không nhận. Nhân dân ở đâu bằng lòng cái điều đó thì tôi mới nhận, còn rượu thịt ở trong chùa là tôi không nhận. Mới rõ quan điểm ngay từ lúc đầu làm việc với chính quyền địa phương và với các Phật tử trong chùa đó rồi. Cái điều thứ hai nói gì? Chúng tôi phục vụ tín ngưỡng là phục vụ ở tại ngôi chùa, chứ chúng tôi không phải bắt buộc đi vào trong nhà dân để phục vụ tín ngưỡng. Nghĩa là ở trong nhà dân đó, có ai già bệnh phải chết nằm xuống về với tổ tiên đó, nhà chùa chúng tôi không phải đi vào, bắt buộc phải đi vào để mà tụng kinh niệm Phật, nhập quan phát tang và đưa ma ra đồng như là một số các vị thầy khác mà tôi đã chứng kiến để thường đang đi học. Còn đó, đối với các Phật tử gia đình nhà nào mà thực sự thân tín tam bảo, có duyên với nhà chùa, đến thì mời chúng tôi và chúng tôi đến giúp đỡ cho gia đình đó là bằng cái tình cảm cá nhân, chứ không phải là trách nhiệm chúng tôi phải đi đến để cùng kinh nghiệm Phật pháp tang và đưa ma ra đồng cho nhân dân. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm phục vụ cho dân là ở trong chùa theo như hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật quy định là chúng tôi được hành đạo ở trong phạm vi khuôn viên của ngôi chùa. Còn ra ngoài nhà dân là chúng tôi phải theo lời thỉnh cầu của nhà dân và theo cái luật về tôn giáo của đảng của nhà nước đó. Cho nên cái phạm vi hoạt động chúng tôi là trong chùa. Vậy nhân dân có người chết về già hoặc về trẻ, không may mà chết chẳng hạn, muốn cúng, muốn làm lễ cầu siêu thì ra chùa, chúng tôi có sẽ có trách nhiệm làm lễ cho dân từ A tới đến Z ở ngoài chùa. Tiền nong không phải nộp, mỗi một đám lễ là bao nhiêu mà chúng tôi cứ cúng lễ. Gia đình nào mà có đông người, điều kiện kinh tế có đó, thì làm 5 mâm cơm hay 10 mâm cơm hay 15 hay 20 mâm cơm, đó là việc của gia đình. Làm bao nhiêu thì gia đình phải chuẩn bị cái kinh tế đó để mà làm. Sắm lễ để thành tâm, thành bông hoa quả không vàng mã và không rượu thịt ở trong chùa. Còn cũng không phải là mỗi một đám cúng là phải bắt buộc đóng góp cho nhà chùa 500 hay 1 triệu hay 2 triệu hay 5 triệu, không phải điều đó. Của chùa là để phục vụ cho dân. Vậy cái mục đích xây chùa và chúng tôi về đây là để hoằng pháp, để phục vụ nhân dân ở tại ngôi chùa đó. Cho nên cái vấn đề phục vụ ý nghĩa ở trong ngôi chùa, chúng tôi có trách nhiệm với dân, kinh tế tiền bạc không bắt buộc là phải đóng góp một đám cúng phải bao nhiêu phải bao nhiêu. Đó là quan điểm cái thứ hai của chúng tôi khi đứng lên nhận chùa. Chính quyền địa phương và nhân dân đồng ý thì chúng tôi tiếp nhận và cùng nhau xây dựng. Một điểm thứ ba nữa đó là bất kể có người nào ốm đau, nhân dân ấy, mà ốm đau bệnh tật, chúng tôi cũng không phải xách cân cao hộp sữa đi năm. Có những chùa, có những chùa các vị bảo là họ ra cái hương ước của dân ấy, thầy chùa là vua làm, cho nên ấy, trong dân ấy, có người ốm nặng ấy, mà có mất ấy, sư ở trong chùa phải cân đường hộp sữa đi đến để hỏi thăm. Thì cái người bệnh đó để động viên, hay là có những cái hương ước của làng mà nó kỳ cục lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học mà có những cái nhất là cái ngôi chùa ở nông thôn. Làng ra hương ước là có người bệnh là sư phải trong đường hộp sữa đi thăm, người bệnh ở trong làng chết thì đi phát tang nhập quan và đưa ra đồng, xong việc mới được về, đó là đương nhiên. Ốm nặng thì cũng phải đi thăm nữa. Đó. Cho nên tôi rút kinh nghiệm và đưa ra ba cái điều kiện đó. Đồng ý nhận chuyện cũng đồng ý thôi. Đấy. Cho nên chúng ta biết là ở thời mà pháp này tu hành khó lắm. Các quý vị cứ nhìn thấy chúng tôi như thế này thôi tưởng là dễ, nhưng quả thực là có rất nhiều những cái khó. Mà nhất là ở trong cái thời buổi công nghệ thông tin này, đâu đó có một vài vị sư tu hành không chân chính, người dùng một cái đề xuất ra để kiếm sống qua ngày. Khi mà những vị đó bị vạch mặt, đưa lên cái thông tin đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội bây giờ, họ phản ứng rất là nhanh. Cho nên á, nhiều những người dân họ nhìn thấy các sư á, họ coi như kẻ thù. Họ nhìn thấy sư đi ngoài đường như kẻ thù. Vì sao coi như kẻ thù? Vì họ cứ đọc trên mạng xã hội bảo nghe ngôi chùa này, ngôi chùa nọ, ông sư này, bà sư kia, thế này, thế nọ, thế kia, vân vân đó. Cho nên họ cứ là
sư. Như thế đấy.
Đó. Cách đây mấy tháng trước, chúng ta biết rằng cái vụ chùa Bồ Đề mà cái người đi ở, cái người chăm sóc trẻ con nó bán mấy đứa trẻ con đó, mà thầy Đàm Lan chủ trì chùa Bồ Đề được. Do cái nhiều công việc của giáo hội quá không quản lý được chặt chẽ các vị đó. Cái khi mà công an điều tra chưa có kết luận thì báo chí họ cứ thế mà họ lên là chùa Bồ Đề buôn bán trẻ con. Âm mầm ở trên báo chí, thậm chí trên TV cũng có. Báo chí thì kinh khủng nữa, mà nhất là báo mạng, tức là báo điện tử. Báo điện tử nó đăng tin, nhà nước rất khó kiểm soát. Rất khó kiểm soát. Đăng bằng báo giấy thì còn kiểm soát được. Còn đăng bằng báo mạng khó kiểm soát lắm. Mà nhất là trang mạng xã hội, thông tin là để tự do, ngôn luận, bình phẩm. Cho nên những cái thế lực mà họ đã, có thể là họ là theo một cái tôn giáo khác. Đây tôi không nói là tôn giáo nào cụ thể. Hoặc là có những người họ không có cảm tình với đạo Phật đó. Họ vào họ toàn bình luận những cái lời rất là cay độc ở trong đó. Họ làm cho cái làn sóng bài xích Phật giáo âm ầm nổi lên trong thời gian qua. Họ cứ nói là nhà sư buôn bán trẻ con. Nhưng cho đến bây giờ thì công an thành phố Hà Nội đã kết luận là gì? Sư thầy Thích Đàm Lan ở chùa Bồ Đề là không có buôn bán trẻ con, mà chỉ có là cái tội là quản lý không chặt chẽ các đệ tử tại gia của mình ở cái mảng chăm sóc trẻ con đó, để cho nó lợi dụng và nó bán mấy đứa trẻ con. Nói là cho, gọi là bán thì không đúng. Hình thức là cho nhận con nuôi với cái điều kiện là biếu nó vài chục triệu. Cho và nhận con nuôi nhưng biếu vài chục triệu. Ở xã hội thì họ cứ gọi là bán. Nhưng thực tế trên giấy tờ với nhau là ký khống với nhau là gọi là cho và nhận con nuôi. Đó. Nhưng mà khi các cơ quan nhà nước, các cơ quan chức năng có thẩm quyền nó chưa kết luận thì báo chí tự do nó báo chí mình hay là báo chí lắp đặt nó cứ sư chùa Bồ Đề luôn là trẻ con. Như vậy chúng ta thấy là thật đau lòng. Mọi người á đi ra chùa thấy sư, ra đường họ thấy sư, họ cứ bảo đấy sư còn buôn bán trẻ con. Thế quả thật cái đạo đó đi đâu đau cả đầu rồi. Và nhiều phật tử thuần thành cũng hỏi thầy ơi, có cái chuyện sư thầy ở chùa Bồ Đề buôn bán trẻ con không? Thì lúc đó các cơ quan nhà nước chưa kết luận, cho nên thầy cũng không dám trả lời về thế nào, cứ bảo thôi các phật tử cứ đợi đi, bao giờ các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền mà có kết luận, lúc đó chúng ta mới có cái thông tin chính thức chính xác. Bây giờ mới chỉ là nghe thông tin một chiều thôi, các phật tử cứ đợi một thời gian. Và hơn một tháng sau thì các cơ quan nhà nước, công an thành phố mới có kết luận đó bằng văn bản chính thức đó. Rồi cái việc đó vừa qua được có một thời gian chưa lâu thì 4 năm hôm nay lại rộ lên báo chí và thông tin ở trên mạng là có một cái vị sư thầy, sư ông ở dưới Hải Dương ấy. Họ nêu đích danh tên luôn, báo chí nêu đích danh tuôn luôn, sinh ngày 14 tháng mấy, tháng 2, tháng 3 năm 2000, năm 1973, chủ trì cái chùa rất lớn ở dưới Hải Dương. Cách đây là ngày 1 tháng 9, ông đi ra, khi mà ông đi ra cửa hàng á, ông mua một cái máy điện thoại iPhone mới nhất, bây giờ tức là iPhone 6, iPhone mới nhất, công nghệ cao nhất của cái hãng Apple đó. Thì ông mua thì ông dùng thì đã đành rồi, không có tiền ông mua thì tệ khác ông ấy. Ông lại chụp mấy cái ảnh, ông đưa lên trên mạng, ông nói là gì, cái công nghệ điện thoại ấy, một cái công nghệ tổ điện thoại tốt nhất của thế giới, ứng dụng tốt nhất thế giới này mới về Việt Nam được 5 ngày mà đã có mặt ở Hải Dương. Mình là một trong những người sở hữu chiếc điện thoại sớm nhất này thì chắc là có lộc lắm đấy. Thế là ông đưa một cái tin lên trên cái trang Facebook, trên cái trang mạng xã hội của ông ấy. Và cư dân mạng xã hội họ là chỉ trích một vị sư mà xuất gia thì phải hiểu được tri túc, ít muốn biết đủ, có tiền thì phải làm chùa tô tượng đúc chuông, in ấn kinh sách phóng sinh tu phúc hướng dẫn cho tín đồ Phật tử, để ăn chơi quá đáng như thế. Chưa dừng lại ở đó, cách đây 2-3 hôm
4-5 hôm. Hôm nay là hôm bao nhiêu? Hôm 29 giờ rồi, hôm 29, hôm nay là bao nhiêu? Nay mùng mấy rồi, mùng 5 hả? Đó, thì cách đây là một tuần. Ông ấy lại đưa lên một cái thông tin nó còn sốc hơn nữa. Ông đưa lên một cái thông tin là có một đại gia đó đang chuẩn bị cúng cho một cái điện thoại là hơn 600 triệu. Và cái hôm 29 đó, ông cũng chụp cái ảnh đó, ông đăng lên, ông đăng nghe cái điện thoại đó. Và ông chụp lên là gì? Vừa qua có một đại gia đến là cúng thành một cái điện thoại trên 600 triệu. Và nói rằng á, thầy phải dùng cái này mới xứng tầm, không biết xứng tầm gì. Và ông đưa cái thông tin đó lên và chiếm đến 99% là các Phật tử và những người dân họ bình phẩm và họ bức xúc về cái chuyện đó. Và không biết là giáo hội tới đây có giải quyết cái trường hợp đó không? Đúng ra cái trường hợp như thế này giáo hội phải giải quyết. Thậm chí nặng nề là phải tước tăng tịch và đuổi ra khỏi giáo hội. Vì làm cho tín đồ Phật tử và người dân cả nước bức xúc về tăng đoàn, về giáo hội. Họ nghĩ rằng là một con sâu như thế nó sẽ làm cho tất cả giáo hội, họ nhìn giáo hội, nhìn giáo hội như là tất cả các vị sư đều là những con sâu ấy. Cho nên chúng ta biết cái thời mạt pháp ấy, mà cũng không biết có phải vì đó là thực sự xuất ra về cái mục đích cầu đạo hay không, hay là có những một số các vị Phật tử họ có tâm đó, họ nói rằng khéo mà lại những cái người ở ngoài đạo họ trà trộn vào trong Phật giáo để họ phá Phật. Chứ còn người xuất gia chân chính không bao giờ làm việc đó. Ví dụ ông ấy, người ta có cúng ông đi trong nước thì ông cứ thêm cùng thôi, có sao đâu. Này ông lại còn chụp ảnh lên, ông đăng lên báo lên mạng là như thế. Như vậy là họ nghĩ là có vấn đề ở trong đó. Cho nên cái này thì các vị biết là thời mạt pháp này tu để chuyển được cái nghiệp tham sân si của mình quả thật là khó. Chúng ta nhìn thấy những cái vị sư như thế, chỉ cái tâm bồ đề của chúng ta tự nhiên nó thoái mất đi một chút. Nghe thấy một cái thông tin như vậy, chỉ cái tâm mến mộ Phật pháp của chúng ta nó cũng tụt lùi đi một chút. Cho nên đó, nay nếu các quý vị mà muốn chuyển nghiệp thật sự, chuyển cái nghiệp tham sân giận của mình thật sự, thì hãy nghe lời Phật. Đức Phật dạy chúng ta hãy lo cho bản thân mình trước đã. Lo làm sao? Lo ở đây không phải lo tự ích kỷ, mà lo ở đây là Đức Phật với Tổ dạy cho mình. Những người muốn cứu những cái đuối đấy, thì trước tiên chúng ta phải có sức khỏe. Và chúng ta phải biết gì? Biết bơi. Có sức khỏe và phải biết bơi thì chúng ta nhảy xuống sông mới cứu được, cứu được những người đang sắp sửa chết đuối kia lên. Còn chúng ta yếu rất mùng tơi đó, các cụ mà lùng cùng 70 là chưa biết bơi, không biết bơi, tuổi già rất yếu rồi mà thấy người ta hô hào chết đuối ở đấy không ấy, mà mình cũng gì bảo là khởi cái tâm một ta phải hành hành Bồ Tát cứu người đây, và cũng sẵn quần nhảy xuống. Chưa nhảy xuống mình đã bị nó lôi xuống rồi, mình phải chết trước cả nó. Chúng ta biết cứu người chết đuối thì nó hay có cái gì ạ? Nếu chúng ta không khỏe, không biết bơi, mà khỏe mà biết bơi, không biết cách cứu, nó cũng tìm chết chúng ta. Ngày xưa chúng tôi ở nhà đi học đó, thì được các thầy cô giáo dạy muốn cứu người chết đuối thì cứu làm sao? Đó, ví dụ như mà cứu con gái á, con gái mà chết đuối á, thì tốt nhất là đứng ra sao nó túm cái tóc nó lôi vào túm tóc của đứng ra, làm sao để tay nó không chạm được vào mình, túm tóc để lôi vào. Đó, nếu là con gái, kể cả con gái con trai, nếu mà khỏe thì họ còn phải đang bơi bảy khỏe thì phải đập cho một cái vào nhẹ nhẹ vào ở cái bụng cái gáy, nhưng mà đừng nhớ là đừng có đập vào cái huyệt thì nó chết toi luôn. Đó, nó chưa chết đuối nó chết toi luôn, cho nên nhẹ nhẹ thôi để cho nó choáng. Khi nó choáng nó yếu hơn một tí rồi, khi đó mình mới căng mà đấy là. Mà khi mà cứu á thì phải kéo và ôm, là sao lặn xuống mà ôm, mà phải ôm được cả hai tay của nó lại để cho nó không bám được vào mình. Cứu người chết đuối vô cái cách hoặc là chúng ta lôi vào, hoặc là phải ôm chặt cả hai tay nó lại để khiến cho họ không ôm được mình.
chúng ta biết là cái người chết đuối, các cụ ngày xưa nói là chết đuối thì có như người chết đuối có được học không nào,
họ có một cái gì họ ôm chặt lấy, họ dìm mình xuống để họ trèo lên.
Cho nên là chúng ta mới thấy cái người chết đuối là cái người cứu thì thường hay bị chết, người nhảy xuống cứu thì thường là bị chết trước,
là vì họ dìm xuống mà sặc nước thì không thể lên lên luôn, sặc nước chết thôi, khỏe đến đâu biết bơi đến đâu mà bị nó dìm xuống thì cũng chết.
Cho nên đó, đấy là cái phương pháp để học cứu người chết đuối
thì cũng học đấy. Còn chúng ta bây giờ chúng ta mà bảo là muốn phát tâm bồ đề thành bồ tát đạo á để độ chúng sinh á, thì điều đầu tiên là chúng ta phải ra được khỏi đến đây đã, vượt thoát được khỏi cái dòng sông sinh tử tự do tự tại ở bên kia đó, tức là về Tây phương cực lạc đó. Khi đó gặp Phật A Di Đà, ngài thù ký cho chúng ta đầy đủ viên mãn công đức và trí tuệ rồi, tự do tự tại dùng thần lực và nguyện lực của A Di Đà Phật, thần lực và nguyện lực của chính bản thân mình, thân thân vô số biến khắp mười phương, tùy theo phương tiện tự do tự tại để cứu vớt chúng sinh ở trong phần luân điển khổ trong sáu đường lục đạo
đó. Cho nên đấy chính là cái phương pháp mà chúng tôi nói là trước hết muốn độ chúng sinh thì mình phải độ được mình đã. Độ cái gì? Độ tham, độ sân và độ si ở trong bản tâm mình đã. Tu làm sao mỗi khi tham khởi chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sân dần nó khởi lên chúng ta cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Muốn diệt trừ ngu si làm cho tăng trưởng trí tuệ chúng ta cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dần dần trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở. Các quý vị biết đây là câu chuyện có thật. Tôi ngày xưa 6 năm tôi đi học phổ thông, nếu tôi lên được có gì, có lớp 4 thì các quý vị ạ. 6 năm đi học mà lên được có lớp 4, tức là tôi được trượt 1 năm lớp 2, 1 năm lớp 3, và bước sang lớp 4 một cái đi học được vài bữa thì cũng nghỉ luôn. Nói đọc trên lớp 4 thì thực sự nếu đi học được có mấy buổi thôi. 6 năm các vị biết là lên 4 lớp, giỏi không? Giỏi quá còn gì nữa đúng không? Thông minh không? Quá thông minh còn gì nữa. Thông minh 6 năm 4 lớp.
Xét về lịch sử của giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ xưa đến nay chắc tôi là cái người mà ngu si nhất. 6 năm mới lên được có 4 lớp. Nhưng mà các quý vị biết đó, trải qua một thời gian dài, 19-20 năm nay, đặc biệt là mấy năm trở lại đây, một câu niệm Phật luôn luôn chỉ niệm ở trong tâm. Lúc nào lên khóa lễ thì niệm ra tiếng, bình thường thì niệm ở trong tâm. Đặc biệt là 2 năm nay, câu niệm Phật luôn luôn gắn liền với tôi. Đêm đi ngủ thì nghe pháp. Các quý vị biết tôi bây giờ đi ngủ vẫn nghe pháp. Tôi nghe pháp thâu đêm luôn. Tôi nghe pháp đến lúc nào tôi ngủ cũng thiết đi thì thôi. Tôi tỉnh lại một cái thì tôi lại nghe pháp rồi. Lại nghe băng giảng các hòa thượng, các vị tôn túc rồi. Những lời Phật dạy ở trong kinh luận luận rồi. Tỉnh ngủ lúc nào thì cái đài nó lại giảng pháp ở bên tai mình rồi. Tôi cố gắng nghe đấy, 5-3-7 điều ở trong đó. Rồi bình thường ra đi đi lại lại ở trên đường thì mỗi bước chân là một câu niệm Phật. Chẳng ai biết là tôi niệm Phật cả, nhưng mà cứ mỗi bước chân là một câu niệm Phật. Ở trong phòng thì đóng cửa lại, mở đài lên để nghe pháp, hoặc là đọc cái thông tin về Phật pháp. Đôi khi đọc về xã hội một chút để cho biết cái kiến thức của xã hội, để cập nhật thông tin để giảng cho các Phật tử. Vì bây giờ hay đi giảng mà không biết một chút thông tin nào về xã hội thì cũng nói thì các vị cũng ngủ gật suốt. Cho nên cũng phải biết thông tin một chút là cái phương tiện, thỉnh thoảng cũng phải đọc một cái thông tin về xã hội, về giáo hội. Cho nên đó, 19-20 năm nay xuất gia tụng kinh niệm Phật, học hành giáo lý của Đức Phật, Và đặc biệt là trong vòng 2 năm nay, niệm Phật rất nhiều. Thì á, những cái chỗ rốt nát sâu thẳm nhất của 20 năm về trước á, 6 năm 4 lớp á, thì tự nhiên nó chạy đi đâu mất. Bây giờ có thể là chúng tôi lên ngồi giảng hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, không cần một chút tài liệu nào để trước mặt, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảng được. Muốn giảng về chủ đề gì thì cần đưa ra thôi là mình giảng được cho các quý vị nghe. Đó là gì? Đó chính là do công đức niệm Phật mà sinh ra đấy. Đức Phật khai tâm khai sáng cho chúng ta vậy. Chúng ta nói có người hoan hỷ, chúng ta nói có người nghe theo, chúng ta nói có người tin và làm theo chúng ta, thì đó hoàn toàn nhờ vào năng lực gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát rồi. Không phải là cái tài của chúng tôi. Tôi không nghĩ là tôi nói các quý vị nghe là tài của tôi, mà tôi nghĩ đó là sự gia hộ của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Hổ Hiền Bồ Tát và các vị đại Bồ Tát khắp mười phương thế giới đồng gia hộ cho chúng tôi, cùng Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho chúng tôi, thì các quý vị ngồi nghe mới hoan hỉ được. Đặc biệt trong những lần giảng pháp gần đây, các quý vị biết đấy, bình thường chúng ta đi ngồi làm một khóa lễ, tụng khóa lễ là một tiếng đồng hồ là chúng ta thấy là nhấp nhổm rồi, cửa lên nhảy xuống rồi. Nhưng mà ngồi á, những cái bài pháp gần đây tôi đi giảng, có khi tôi giảng gần 4 tiếng đồng hồ luôn mà nèo. Hôm rồi giảng ở chùa Hoa Vân là từ 8 giờ 50 phút gì đó cho đến 12 giờ kém 7 phút. Như vậy gần 4 tiếng đúng không? Gần 4 tiếng mà thấy là 400-500 người cứ ngồi im hơn phát với nhau. Chả thấy các cụ nào mà cửa quạnh gì cả, cho nên tôi nghĩ là gì? Các cụ thì không cửa quạnh, tôi cũng chẳng có cái đồng hồ trước mặt. Và cứ thế là nói, các cụ cứ thế là nghe. Đến khi nghe tiếng chuông rồi mọi người bắt cái đồng hồ ra, đúng là 12 giờ kém 10-15 phút rồi, thì khi đó cố nói thêm cho nó hết một phân, lúc nghỉ khoảng 12 giờ kém 7 phút. Như vậy gần 4 tiếng đồng hồ nói xuyên suốt như vậy mà mọi người ngồi dưới vẫn hoan hỉ được, nghe được, mình ở trên vẫn cứ nói được. Đó là toàn nhờ vào sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát rồi. Mọi người vừa nghe mà tiếp nhận mà hoan hỉ á, thì cũng là nhờ vào sự gia hộ của Phật của Bồ Tát rồi, không phải tài đức của chúng tôi. Sự gia trì quang minh công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà chiếu tới khi mà các quý vị Phật tử chúng ta nhất tâm cầu học giáo lý của Phật, khi mà chúng tôi một lòng một dạ muốn truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với các quý vị, hai bên cả người giảng với người nghe đều khởi cái tâm cung cung kính kính, người thì muốn truyền giao, người thì muốn tiếp nhận và nhập được cái ánh sáng quang minh của Đức Phật chiếu soi tới, và cả người nghe và người giảng đều hoan hỉ. Mặc dù là các vị xem lại và xem về xem lại, tôi giảng thì không có cao, không có sâu như là các vị tôn đức hòa thượng thường tỏa khác. Các vị tôn đức hòa thượng thường tỏa khác giảng rất là cao mà rất là sâu, còn tôi giảng á thì chỉ nói phù hợp với căn cơ các quý vị thôi, rất là nhẹ nhàng dễ hiểu, những câu chuyện dân gian, những câu chuyện ngay trong cuộc sống và ngay thực tế trong cuộc sống này các vị đã biết hết rồi. Nhưng nay ngồi nghe chúng tôi nói, tại sao các vị vẫn tiếp nhận được, các vị vẫn ngồi 2-3 tiếng đồng hồ không thấy mỏi, không thấy buồn ngủ, vẫn chú tâm để nghe được, mà những cái chuyện đó mình đã biết hết trong xã hội rồi. Đó hoàn toàn nhờ vào sự gia hộ gia trì của chư Phật Bồ Tát rồi. Tâm thành kính đó tôi mới nói lại, ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì, một phần thành kính thì đều được một phần công đức, 10 phần thành kính sẽ được 10 phần công đức, 100.000 phần thành kính thì sẽ được 100.000 phần công đức là chỗ đó. Cho nên các quý vị muốn chuyển được nghiệp hay không, tiêu được nghiệp khi chúng ta tu hành hay không, điều quan trọng phải chí thành chí kính để mà niệm Phật, tin cho sâu, nhìn cho biết, một lòng niệm Phật thì chắc chắn nghiệp đó sẽ tiêu. Tôi nói với các quý vị, 20 năm trước tôi xuất gia xin đi tu, đến đâu họ không nhận. Tôi vào trong chùa Hương, thượng tọa cố hòa thượng chủ trì đó nhận tôi làm đệ tử cho tu ở trong chùa Hương. Ngài giao cho xuống bếp làm Phật sửa dưới bếp. Thì xuống dưới bếp thì mấy ông sư bác và mấy ông sư chú mới xuất ra đó, cứ nhìn thấy tôi họ đuổi. Vì sao họ đuổi? Vì họ bảo là không có trình độ văn hóa, sinh là cái nơi dân tộc biên địa thiểu số ít người. Tôi là dân tộc Đường mà, ở Phật giáo Việt Nam này, tôi miền Bắc này, tôi là dân tộc thiểu số xuất ra đầu tiên trong giáo Phật giáo Việt Nam đó. Từ khi thành lập giáo Phật giáo Việt Nam năm 1981 cho đến nay, tôi là người đầu tiên xuất ra trong giáo Phật giáo Việt Nam, đại diện cho tầng lớp các dân tộc thiểu số của phía Bắc. Khi tôi đi tu á, xin xuất gia ở trong chùa Hương á, cố hòa thượng viện chủ chùa Hương ngày đó, ngài mới làm thượng tọa đó, ngài còn ngỡ ngàng, ngài còn nói là gì, mày là thằng dân tộc cả? Bảo vâng, vậy thầy con là dân tộc. Thế cụ bảo dân tộc mà cũng biết đi tu à, biết xuất gia thì làm sao mà biết? Thế tôi bảo là bạch thượng tọa, là con đọc thấy kinh Phật bản chú ba chùa Hương, con đi chùa lễ Phật cách đây mới có hơn chục ngày. Tức là ngày mùng 9 tháng Giêng thì tôi đi cái chùa Tiên ở dưới Tiên Tiên Lê Lạc Thủy Hòa Bình, ở dưới Lạc Thủy Hòa Bình. Ngày 15 tháng Giêng, tức là sau 6 ngày sau, đi cái chùa đền Đức Thánh Cả, đền Hữu Vĩnh, ở gần cái đường vào chùa Hương đó, trên cái đê đó, đi vào đó, ở chỗ gần cái nhà máy xi măng gì đó, Tiên Sơn hay cái gì Sơn đó, Tiên Sơn thì phải. Đi lấy cái đền đó, cái chùa đó, đấy thờ cả đền cả chùa. Về cái bà cụ cùng đi, bà cho mượn hai quyển, một quyển kinh Phật bản chú ba chùa Hương, một quyển Địa Mẫu Chân Kinh, về đọc ba lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh, và đọc một quyển rưỡi, một lần rưỡi quyển kinh Phật bản chú ba chùa Hương, và thấy thích quá. Đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm chặt tay móc mắt lấy máu cứu cha đó, khỏi cái bình cùi đó, do cái tội trước đây là ngăn cấm con gái đi tu và đốt chùa giết tăng đó, cho nên sau này mấy năm sau thì cái bệnh hủi á, bệnh cùi đó là bệnh hủi á. Đọc đến cái đoạn đó thì cảm động quá, đặt quyển kinh xuống và phát nguyện là cuộc đời này đây mới là cái con đường mà mình phải đi, mà mình sẽ đi. Biết cái Phật pháp quả đúng là chỉ có 4 ngày, ngày 15 tháng Giêng được đọc cái quyển kinh đó, cho đến ngày 19 tháng Giêng đọc lại một lần thứ hai, tức là vừa đến nửa quyển kinh đó và đặt quyển kinh trên tháng nguyện đi tu. Nó có nhân viên, nhưng mà đến tu á thì không ai thích cả, ngoài thượng tọa chủ trì viện chủ chùa Hương ra đồng ý cho xuống bếp để tu hành, thì ai nhìn thấy cũng không ưa, mấy Phật tử cũng không ưa, vì cái chăm chỉ gì khó, thật thà có gì nói đấy, mà chính vì cái tội là thật thà quá có gì nói đấy. Các thầy hỏi học lớp mấy, bảo bạch thầy con học lớp 4. Thế bảo sao ít thế, thật thà con nói bạch thầy là con bị đúng 2 năm. Thế là các thầy bảo thế cái thằng này rốt thì tu làm sao được, 4-6 năm hoặc có 4 lớp thì rốt cặn cả mai tu làm sao được. Những cái điều này ở trong chùa thì chỉ nhìn những cơm bánh áo thôi, làm được lợi ích gì cho Phật pháp đâu mà tu. Cho nên á, chính vì thế các thầy cứ nhìn thấy đâu đâu được, và nhất quyết vừa thì phải cái chùa Hương, không thể cho tu ở đấy được đó. Vì sao ạ? Vì kém phúc, kém phúc kém duyên, trí tuệ không có, trình độ văn hóa thì thấp, phúc báo thì gần như là không có rồi, ít rồi, cho nên người ta nhìn thấy được. Đuổi nó đuổi lên chùa thầy, lên chùa thầy thì ở trên đó cũng là chùa của thượng tọa chùa Hương, ở cái đệ tử thứ hai của chùa. Nhưng về trên đó ở gần 1 năm trời, xin đi quy tam bảo mãi cũng chẳng được, thì lại bỏ đấy, lại về chùa Hương. Về chùa Hương người ta cho ở 1 tuần, ở đúng 1 tuần, hết 1 tuần người ta gọi lên người ta đuổi xuống. Khổ lắm các quý vị, không phải đơn giản, đi đâu cũng bị đuổi. Nhưng cái lòng quyết tâm cầu đạo không thể nào mà mà làm lưu sụp được cái ý lực thế gian của chúng tôi ngày đó. Từ chùa Hương đi ra chùa Văn Quán, ra đó chiều tối đói meo người ta cũng đuổi nốt. Ra đó chiều tối thì không có chỗ ngủ, người ta đuổi, đi ra ngoài bờ rào khóc, ra ngoài tường rào cái chùa Văn Quán mà ở gần chùa Bến Xe Hà Đông nữa, khóc. Khóc thì may gặp một cái sư ông đến, ông đi về, ông mới bảo là thỉnh thoảng đang đi viện, ông đưa ra ngoài viện. Trong chiều tối hôm đó, ra thỉnh thoảng nhìn cái tình thoảng thương, thỉnh thoảng ấy, mới bảo thôi, nếu bây giờ thì cho ra cái chùa Vạn Niên, đệ tử thứ tư, thứ năm của cụ ấy, ở đó để thật sự xem có học, có tu, học cái gì không, tu được không. Ra đó thì khổ nỗi, sư phụ thì cũng quý, nhưng mà cái ông sư đệ á, nó là sư đệ nhưng mà nó lại đến đây trước mình đi tu trước nó hơn 1 năm, nhưng mà nó là khi thương ở trên chùa thầy á, thì cái bác đấy nó vẫn đang đi học lớp 12, nó thường hay lên chùa tất cả, thì nó khi xong lớp 12 thì nó ra đây đi tu luôn, thì mình vẫn đang ở trên chùa thầy, nó ra đây nó tu rồi thì nó đến trước, nó học có trình độ văn hóa, nó khéo mồm hơn, nó lấy được lòng chúng đồ Phật tử ở ngoài đó. Mình đi ra thì các Phật tử cứ thế là chỉ chào cái thằng này, thằng dân tộc bị đuổi mấy nơi rồi. Đến đây nó tu phải khéo để ý nó không có nó chôm chỉa tiền của đảm bảo chết. Nhà nó nghèo, nó đói, nó khổ, nó đến chùa, nó chôm chỉa chết. Cũng không được trọng dụng. Cho nên tôi mới không được trọng dụng thì thôi, tôi ra đằng sau cái bộ củi. 3 tháng trời, 2 xe ô tô củi mít á. Cái gì biết là cái bộ mít cái bộ nó khó vô cùng. Người ta cúng ở trên Thái Nguyên, người ta cúng là 2 xe ô tô, một cái xe là cái xe tải 5 khối và 2 xe là 10 khối, 10 khối gỗ mít, mà cái cây nó bé quá không làm tượng được, ta bỏ nó mục quá nó tiếc. Sư phụ cứ phải đi mua củi, ngày đó chưa đun bếp than mà đun bếp củi chưa có bếp ga, chưa đun bếp ga, thấy tiếc quá, thế mình cứ lủi thủi ở đằng sau. 3 tháng trời bổ hết 2 cái xe củi 10 khối gỗ mít đó. Thì một hôm sư phụ mới gọi lên để bảo thế mày muốn đi tu thật không? Và mày thầy khó à? Mà sướng quá. Thế bảo mày muốn cạo tóc không? Trong cuộc đời tôi từ khi cha mẹ sinh ra, cái câu nói đây là câu nói mà tôi thấy là thích nhất. Hơn 1 năm trời long đong vất vả, giờ sư phụ hỏi lên mày có muốn cạo tóc không? Sướng quá gì nữa. Thế lúc đó mới trình bày thật với sư phụ là con không có trình độ văn hóa, học ở lớp 4. Gia đình thì không cho đi tu, nên con phải trốn đi tu. Có mình là đứa con trai duy nhất. Là trưởng cái dòng họ nữa. Cho nên là gia đình không cho đi tu đâu. Cho đến hôm nay gia đình con không biết là con đi tu. Con nói dối là con đi đến chùa làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày thì con được về. Lấy vợ sinh con, hầu hạ bố mẹ, rồi đèn hương cho tổ tiên. Cho nên bố mẹ nó cứ tin như vậy để cho con đi với mục đích là đi đến chùa làm công quả. Trên thực tế trước khi ra đi là con đã phát ra 3 lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất đó, con đã bước chân ra khỏi lũy tre làng rồi mà chưa được thành sư á, tức là trên đầu mà còn để tóc dài là anh cư sĩ đó, thì cho dù thịt nát xương tan không bao giờ quay về lũy tre làng. Điều nguyện thứ hai là nguyện là trong vòng 3 năm là phấn đấu học hành tu tập làm sao để lên được sư bác. Vì các ông nhà hàng xóm ông bảo á, người mà đi tu hành á, đầu tiên là chú tiểu trong vòng 3 năm thì học hành phấn đấu tốt để lên sư bác. Nghe ông cụ nói như thế cho nên mình cũng phát nguyện là 3 năm phải lên sư bác. Nhưng thực tế với sư bác là cái gì đâu. Một cái nguyện thứ ba nữa là nguyện đời này kiếp này là phải được giải thoát các đạo với Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe nhược quá thôi. Bồ Tát mới làm được điều đó chứ mình không làm được điều đó. Mình giỏi lắm, bây giờ học Phật mới biết là ngày kia mình, ngày xưa mình phát nguyện quá là ngang tàng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa đó cũng là động lực cho mình vượt qua tất cả những chông gai kiến ngại trên đời, vượt qua nó để tu tập. Cho nên ở trong cuộc sống 19-20 năm qua, chúng tôi gặp rất nhiều những chông gai kiến ngại trên cái đường tu tập. Nhưng do phát 3 cái đại nguyện đó, 2 đại nguyện tôi đã làm hoàn thành. Hoàn thành viên mãn, hoàn thành xuất sắc 2 cái đại nguyện trước. Còn cái đại nguyện thứ 3 là cái đại nguyện mà khó nhất, cao nhất, sâu nhất, và phải thực hành cả một cuộc đời này thì mới có thể thành tựu được, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên bây giờ muốn thành tựu cái đại nguyện đó Chúng tôi cảm nhận thấy là cái phương pháp duy nhất đó là một lòng tin sâu, một lòng nguyện tiếp và một lòng kỷ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu một đời được với nhiều vãng sinh. Về đó rồi tôi được gặp A Di Đà Phật. A Di Đà Phật sẽ là sư phụ của tôi, A Di Đà Phật sẽ là vị giáo sư của tôi, và tôi sẽ là vị học sinh, sẽ là vị sinh viên thi đỗ vào cái trường đại học do Đức Phật A Di Đà mở ra. Và bây giờ tôi chỉ phải học một thời gian ở ngắn ở thế giới đó và tôi tốt nghiệp. Mà tốt nghiệp đương nhiên là được bổ sứ thành Phật. Và như vậy đại nguyện của tôi tuy là nói là bây giờ hơi có thể nói là gì nhỉ, dùng một cái từ gì cho nó đúng đây. Đấy, tuổi già rồi đấy, cho nên nghĩ lắm khi mà không ra là đấy. Đấy, lắm khi thì nói như nước chảy, nhưng mà khi cần một cái danh từ để nói ra, quả thực tìm mãi chẳng được, lục hết ở trong trí nhớ chẳng thấy một cái từ nào mà phù hợp với cái phát nguyện thứ ba của mình. Ngã mạn à, ngã mạn tìm ra rồi. Cái phát nguyện đó hơi ngã mạn một chút đúng không? Đối với người không tu thì họ cho là phát nguyện đó hơi ngã mạn, mà có thể thật sự là ngã mạn. Nhưng mà quả thật á, với người tu chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải lập gì? Lập đại nguyện. Khởi đại tính tâm, lập đại nguyện và hành đại hạnh. Thì cái phát nguyện thành Phật của người chúng sinh đó chính là gì? Là lập đại nguyện. Có lập đại nguyện thì chúng ta mới khởi tu, mới có chỗ dựa vào để khởi tu được. Cho nên là cũng có thể cảm chấp nhận được. Nhưng mà tu làm sao đó, chúng ta nguyện rồi thì phải tu. Các Phật tử nay chúng ta mà phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, thì chúng ta cũng phải buông thả những cái việc thế sự quá đáng xuống để mà tu. À, ở đây còn có ai khởi lòng tham mà đi đánh đề không? Hả? Chắc là cũng có đấy, nhưng mà không dám giơ tay thôi. Nếu mà có thì từ giờ về trở đi bỏ đi. Cờ bạc là bác thằng Bình, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay ngày xưa người ta hay nói là gì? Đánh đề thì ra đê mà ở. Cho nên á, bây giờ đã là Phật tử rồi thì đừng có mong là bỏ 1.000 thì ăn 70.000 nữa. Tha đâu, bỏ 1.000 ăn, đúng không? Đúng rồi, đúng không? 1.000 nó 700.000 chứ. 70.000 à? Đấy, chứng tỏ là vẫn có nhiều người biết, có nghĩa là vẫn có người chơi. Tôi ngày xưa khi chưa xuất ra, năm còn 15, 16 tuổi hay đi đào đáy vàng á, thì thỉnh thoảng cũng hay chơi cái này cho nên biết. Nhưng mà từ khi xuất ra cho đến bây giờ, tôi không bao giờ cầm những con bài ở trên tay, cũng không bao giờ nhìn ngó vào cái thông bài đó. Xuất ra rồi thì phải là người xuất ra thật sự. Cho nên á, các quý vị biết rằng ở ngoài đời thì nó nhiều chuyện, nhưng bây giờ các quý vị mà phát nguyện một đời cầu vãng sinh thì những cái đó cũng phải buông dần đi, buông dần đi. Một cái lòng tham của đời ấy đất hỡi đó thật khó với chúng ta. Nếu chúng ta có được 1-2 lần đó thì chúng ta mất đi cả 200-300 lần. Cái được 1-2 lần nó không bù lại cái chúng ta mất đi 200-300 lần. Cho nên nó xả nó đi. Đấy là tôi nói một cái đơn giản. Còn những cái trong cuộc sống còn rất 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 nhiều những cái mối, cái lòng tham nó khởi lên với chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn được một đời vãng sinh thì cái thứ nhất phải buông đi những cái việc xấu ác lớn, chăm chỉ làm thêm những việc thiện nhỏ. Những việc thiện lớn có thể chúng ta chưa đủ công đức và tiền tài của cải để làm, thì chúng ta làm những việc thiện nhỏ. Những việc thiện nhỏ đó là sao? Nếu thấy các bạn bè đồng tu của chúng ta đến chùa đó, rút ra, chùa đang xây dựng rút ra 500 một triệu để cúng dường nhà chùa, mình không có tiền để cúng dường nó, như Phật tử đồng tu của mình á, thì mình tùy hỷ, mình bảo quý hóa. Tôi tùy hỷ cụ thật phúc đức, thật quý hóa. Tôi điều kiện không có thì tôi cúng dường để 10.000, 20.000. Mình phải tùy hỷ, chứ đừng có nhìn thấy họ cũng 500 một triệu mà mình nói là gì? Mình lại đi chê bai và phản bác họ, nói là họ giả dối. Lại đi nói với thầy á, cái con mẹ đấy á, nó ở nhà nó kinh lắm, nó ghê lắm thầy ạ. Ra chùa á, nó cúng thầy 500 một triệu, nhưng mà thầy đừng có tin nó nhá. Đó. Rồi nó diệt thầy lúc nào, nó phá thầy lúc nào tiếp thôi. Đấy, như vậy là khởi tâm đố kỵ để nói với sư phụ mình những cái chuyện không đâu vào đâu. Thay bằng cái tâm đố kỵ đó, chúng ta thì tùy hỷ bảo bạch thầy, cái Phật tử đó ngày xưa ở nhà cũng ghê lắm, nhưng bây giờ biết ra chùa, biết tùy hỷ thì cũng đảm như thế này, quả thực là chúng con thấy rất tốt. Thầy làm thế nào đó để cho cái Phật tử đó biết đến đạo Phật nhiều hơn. Đấy là việc khởi tâm tùy hỷ để mà tán thán khen ngợi việc làm thiện của họ, và bạch với sư phụ mình giúp cho họ được vào cái chỗ càng ngày càng thuần tịnh thuần thiện hơn. Đó chính là khởi tâm từ hỷ để tiến tu vậy. Đó, đấy là những việc làm nhỏ. Hoặc rằng trong cuộc sống, chúng ta vào những ngày mà có đại lễ, mình không có điều kiện kinh tế để phóng sinh, thấy các Phật tử mua phóng sinh về, thì mình ra đứng bên cạnh đó, mình vây quanh vào, mình cũng xưng Nam Mô Niệm Phật cho cái lễ phóng sinh nhỏ. Đó gọi là khởi tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề để tùy hỷ vào cái việc phóng sinh kia. Một câu niệm Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói là tiêu diệt được 8 muôn nơi kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy chúng ta ngồi đứng xung quanh vào cái đàn lễ phóng sinh đó, chúng ta niệm Phật ít nhất cũng được vài chục câu đó đem hồi hướng cho các loại chúng sinh kia, đó gọi là phát đạt Bồ Đề tâm tùy hỷ vậy. Công đức này, đấy không phải là việc thiện nhỏ nữa, mà là việc thiện lớn, rất rất lớn đó. Cho nên thấy phóng sinh đến, chúng ta đừng chạy lại phóng sinh luôn với họ, chứ đừng có thấy phóng sinh bảo cái này có phải tiền của mình đâu, tiền của cái nhà bà A, bà B, anh C, anh D kia đấy, chứ không của mình đâu. Cho nên đứng ở ngoài bĩu môi bĩu nhát một cái là bỏ tay xóa đi và ra đi. Như vậy là không có tâm tự hủy, không có tâm Bồ Tát, không có tâm Bồ Đề. Cho nên lần sau các quý vị thấy họ phát tâm phóng sinh, chúng ta nên đến để tùy hỷ, đứng sang bên cạnh xưng Nam Mô Niệm Phật, cho hồi hướng cho cái chủ phóng sinh đó một chút, hồi hướng cho những con vật mà chúng ta phóng sinh đó một chút, còn chúng ta được phần nhiều đấy. Kinh Địa Tạng nói là cúng cho người chết á, 7 phần công đức thì chúng ta kiếm 6, người chết được có 1 thôi. Cái việc phóng sinh cũng thế, nếu chúng ta đứng vào đó vây quanh thì niệm Phật đó, thì 7 phần công đức chúng ta kiếm 6, 1 phần dành cho người chủ và 1 và cho chúng sinh, 1 phần còn chúng ta kiếm 6 phần còn đâu nữa. Vậy mà chúng ta không biết mà tùy hỷ, không biết mà làm được đại phúc tiện đó, để chấp tay sang đằng sau mà bỏ đi đó, như vậy là chưa biết tu. Chưa biết tu. Thế nay biết rồi, thì chiều nay hay tí nữa mà có người phóng sinh, tất cả đạo tràng chúng ta hoan hỷ vào, đứng xung quanh để xin Nam Mô Niệm Phật cho họ, cầu nguyện cho cái người phóng sinh đó, cầu tài đất tài, cầu lộc đất lộc, cầu bình an đất bình an, cầu trường thọ đất trường thọ, tất nhiên cầu của như pháp. Còn nếu mà phóng sinh mà để cho con chúng một con số độc đắc á, thì như vậy cũng mà không phải là trong điều cầu chân chính của nhà Phật. Phóng sinh mà làm sao đó để cho tối nay ngủ mơ thấy các cụ về báo cho mày mai đánh một con đề đó 1 triệu á, để được 70 triệu á, thì cũng không phải là cái sự mong cầu chân chính trong trưởng phòng.
Mong cầu làm sao á, để cho cái ông trưởng phòng á của đứa con trai thì mình đang làm á, phó phòng á, nó bị tai nạn giao thông chết đi, để cho con trai mình lên làm trưởng phòng sớm á,
thì cũng không phải là yêu cầu chân chính trong trưởng phòng.
Cho nên á, có cầu nguyện thì tôi nói là cầu nguyện, có cầu thì có cảm thì có ứng. Nhưng mà cái sự cảm ứng đó dựa trên nền tảng đạo đức mà xã hội công nhận và Đức Phật hoan hỷ chấp nhận, cái lời cầu nguyện đó là phù hợp với chân lý đạo đức của xã hội.
Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta tu tập đạo tràng đã có rồi. Những lần trước thì một vài lần thì thầy không xuống được. Lần này xuống thì dân là đang đi gặp, Phật tử đang đi gặp, mà lại có cả đám nữ cũng thầy như ở chùa ngoài nữa. Cho nên hôm nay cũng hơi vắng như không xa. Đã đến thì giảng, 10 người cũng giảng, 20 người cũng giảng. Mà đã ngồi trên bục giảng thì nhiệt tình, 1.000 người cũng như là 10 người. Khi tôi đã ngồi lên trên bục giảng thì trừ hôm nào tôi mệt thôi. Nó mệt mà mệt mỏi, thân thể mệt mỏi thì tâm nó cũng không được sáng suốt thôi. Thì hôm đó giảng thì nó không được nhiệt tình thôi. Chứ còn nó đã lên ngồi bục giảng thì quan điểm của tôi, một người khi đã lên ngồi trên bục giảng thì cũng phải giảng cho đến nơi đến chỗ. Mà 4-5.000 người trong một xã hội giảng thì cũng phải nhiệt tình đến nơi đến chỗ.
Không biết là mấy giờ rồi hả? 11 giờ rồi á? Có thế thì nghỉ thôi. 11 giờ thì nghỉ thôi. Tôi đã bảo các vị á, thế thì giả lần sau á, tôi giảng á thì phải để cái đồng hồ lên trước mặt của tôi. Vì tôi lên giảng á là tôi quên hết không gian và thời gian bên cạnh. Vì trước mặt của tôi là không có tài liệu, cho nên á, cái tâm của tôi và cái trí của tôi là tất cả là hướng vào trong. Mà nó hướng vào trong thì các vị ở bên ngoài tôi không để ý đâu. Mắt thì nhìn các cái gì đó nhưng mà tâm tôi không để ở đấy đâu. Tôi để vào trong, để vào trong, để hướng ra, để nó bật ra cái đầu môi trong lưỡi, để cho các vị nghe thấy. Cho nên nó để cái đồng hồ thỉnh giảng tôi biết, thấy tôi biết giờ để cho nghỉ. Không có nói quá, lần sau mà tôi nghe thì thỉnh giảng bảo tôi sợ lắm, nghe ông thầy ông nói nhiều lắm, 3 tiếng đồng hồ cơ. Thôi 11 giờ rồi thì có thể chúng ta nghỉ được ở đây rồi. Thế cái buổi mà nói chuyện ngày hôm nay thì lúc kết lại là chúng ta tu tập làm sao đó. Tôi không nói nhiều như vậy, chỉ chốt lại một câu đó là gì? Tham thế, lòng tham khởi lên. Các quý vị cũng dùng câu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật để tiêu diệt nó. Giống như là cái công thức tôi nói á, con quả khôn ngoan muốn uống nước thì gắp từ ngọn sỏi bỏ vào trong lu nước cạn đó. Hoặc một công thức nữa mà tôi nói lúc đầu đó là cái rừng rậm đi mãi thì nó cũng phải thành đối hòa. Nghiệp của chúng ta nhiều đến đâu, niệm Phật hoài thì nghiệp kia cũng sẽ bị phá tan. Ngu dốt đến đâu, như tôi ngày xưa tôi nói là ngu dốt 4-6 năm 4 lớp, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Chưa phải là bậc thông minh trí tuệ, nhưng cũng có thể nhờ vào sự gia hộ của Tam Bảo, đặc biệt là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và các vị đại Bồ Tát, chư đại tổ sư gia hộ cho. Cho nên á, bây giờ trí tuệ của mình không đến nỗi như ngày xưa nữa. Nhìn một trang kinh có thể từ đó mở rộng ra cả năm cũng không hết vốn. Chỉ cần một tờ sách, một trang kinh thôi đã cả năm cũng không hết lời, không hết từ, không cạn từ. Cho nên đấy là hoàn toàn nhờ vào cái sự thành tính do công đức niệm Phật mà có vậy. Và tôi mong các quý vị rằng cũng hãy nhất tâm niệm Phật, tham sân si phiền não khởi lên, đều dùng câu niệm Phật để áp chế nó. Và đặc biệt là tôi đã
khoảng 2 năm nay tôi đã làm điều đó rất tốt. Tôi thấy rằng thực sự tốt. Cho nên nay khuyên các Phật tử chúng ta áp dụng cái việc đó vào, dần dần nó thành cái lối mòn ở trong tâm cảm của mình, trong tàng thức a la gia của mình, nó chứa nhiều chủng tử danh nghiệp của Đức Phật A Di Đà đó, quang minh công đức vô lượng, từ đó mà sinh ra thì trí tuệ của chúng ta cũng từ đó mà ra, lấy công đức đó để hồi hướng pháp nguyện đời vãng sinh. Đức Phật không tiếp dẫn chúng ta, đó mới là điều, đó mới tiếp tục là điều khó có thể xảy ra được. Vì sao? Vì trước khi hành thành đạo á, ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó chính là Pháp Tạng Tỷ Khiêu Bồ Tát đó, ngài đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện đều về chúng sinh khắp trong người trên thế giới. Ngài nguyện là về đời sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh ở khắp trong người trên thế giới nghe danh hiệu của con mà tín nhận thọ trì, một lòng xưng niệm danh hiệu con, mong muốn được sinh về thế giới con, mà khi người đó mất, con không hiện đến trước mắt, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của người đó về thế giới con, con thể không thành chính giác. Cho nên là ngài đã lập ra 48 đại nguyện, trong đó nguyện 18 đại nguyện như vậy rồi, chúng ta bây giờ có cơ sở để ăn vạ Đức Phật. Tôi bây giờ tôi cứ chơi cái trò là gì, tôi sẽ cứ ăn vạ Đức Phật A Di Đà. Nếu mà nguyện thứ ba của tôi á là không được thành đạo như Bồ Tát Quán Âm trong một đời ở thế giới này á, thì tôi cứ ăn vạ Đức Phật A Di Đà đấy. Ngài phát 48 đại nguyện tôi kinh vô lượng thọ, con đã đọc 48 đại nguyện của ngài, thậm chí tôi đã dịch cả 48 đại nguyện của ngài, hội tập 48 đại nguyện của ngài thành quyển kinh vô lượng thọ rồi, cho đại chúng đọc tụng hàng ngày rồi. Và bây giờ ngài phải thực hiện lời hứa của ngài là gì? Ngài phải rước con về thế giới của ngài. Vì niềm tin của con đối với ngài không thay đổi, mặc dù nghiệp chướng con còn lắm, phúc phần con còn mỏng, nhưng mà thì cứ ngài kia thế nào cũng đây lại nhớ cái lời nguyện của ngài. Ngài mà quên lời nguyện của ngài là mười phương chư Phật sẽ cười ngài đó, chúng sinh không tin ngài nữa.